Bố Bạn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bạn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bạn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bạn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng về trả lời vấn đáp. Vì hôm qua còn khá nhiều câu hỏi, hôm qua thì ít mà hôm nay lại tăng gấp đôi này. Bắt đầu vào trả lời câu hỏi của một Phật tử trong bài pháp thoại ngày hôm nay. Có Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con là Lê Viết Minh Hoàng, hiện con là sinh viên năm 2, con trọ ở Sơn Tây. Con muốn hỏi Thầy, năm con học lớp 12, có xin bố mẹ đi tu nhưng không được. Và hiện tại bây giờ bố mẹ con không thuận duyên cho con tu tập và không hoan hỷ cho con đi chùa tụng kinh. Con đi đại học xa bố mẹ, con ở trọ, con tu tập hàng ngày. Trước chưa đi đại học, con chỉ niệm Phật thầm. Giờ con phải làm thế nào cho bố mẹ thuận duyên và tu tập như thế nào để sớm đủ duyên xuất gia? Chúng ta thấy có một bạn trẻ đang học đại học năm thứ 2, tức năm nay mới là 20 tuổi, đúng không? Bạn có nói rằng trước đây cũng nghiên cứu Phật Pháp và thường hay đi chùa, hay tụng kinh, vân vân, và cũng đã xin với bố mẹ cho xuất gia, nhưng bố mẹ không đồng ý, và hiện tại thì đang đi học đại học năm thứ 2 và ở trọ. Và trong phòng trọ thì bạn nói là cũng có tụng kinh. Thì đây cũng là một cái cơ hội, một cái thời gian để cho bạn tu tập và suy nghĩ cho nó chín chắn những cái ước mơ, hoài bão và tâm nguyện của mình. Xin thưa các quý vị, tất cả chúng ta, mỗi người đều có một cái nhân duyên và nghiệp báo riêng. Còn với gia đình, với bố mẹ, với người thân, đó là cái cộng nghiệp. Còn cái nghiệp báo riêng của chúng ta phải tự lo. Nếu chúng ta không lo được, thì không chỉ một cuộc đời này, và nhiều cuộc đời về sau, chúng ta sẽ luôn luôn bị người khác áp đặt ra cho mình, bắt mình phải sống theo cái sự áp đặt của người ta. Đây cũng là cái chướng ngại chung của đại đa số những người tu hành của chúng ta, đặc biệt là các Phật tử tại gia. Kể cả một số các quý thầy xuất gia cũng bị áp đặt những cái chướng ngại ấy. Người xuất gia ngày xưa các cụ nói, các tổ nói, người xuất gia thì tự do tự tại, du hóa mười phương, có gì ràng buộc đâu mà phải để cho mà phải bị người khác khống chế và áp đặt, vân vân. Không phải đâu các quý vị, đấy là người xưa thôi. Còn bây giờ nó có nhiều sự ràng buộc lắm. Thầy cứ lấy một cái ví dụ cụ thể như người xuất gia ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ chẳng hạn. Ví dụ mà muốn xuất gia ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đầu tiên là phải được thầy tổ mình gì nhất trí, đồng ý cho thử thách đến chùa tu học. Đến chùa tu học rồi á thì lại phải gì, không chỉ mình thầy tổ mình đồng ý đâu, mà còn phải được giáo hội cấp thấp nhất hiện tại bây giờ đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị xã đồng ý bằng văn bản, bằng đơn xin tình nguyện xuất gia, bằng đơn cúng con vào chùa, bằng bây giờ là bằng lý lịch tư pháp nữa cơ. Ví dụ bây giờ những trường hợp mà bị vi phạm pháp luật, không làm được lý lịch tư pháp số bột thì không xuất gia được. Vì không có cái lý lịch tư pháp số một theo quy định của nhà nước, của Ban Tôn giáo Chính phủ, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đã đồng tình thống nhất với nhau khoảng 2-3 năm nay rồi. Người xuất gia bây giờ phải có lý lịch tư pháp số 1 áp dụng cho cả đất nước này. Có nghĩa là những người mà phạm tội, những người mà đang có vấn đề về pháp luật là không thể xuất gia được. Cái này cũng có cái tốt, nhưng cũng có cái hạn chế của nó. Cái tốt là sao? Tốt đó là những thành phần bất hảo sẽ không gì, hoặc là sẽ khó, nói không thì cũng không đúng. Vì bây giờ họ mà cố tình làm sai thì pháp luật làm sao mà kiểm soát hết được đâu. Hạn chế được tối đa cái thành phần bất hảo gì trà trộn vào trong tăng đoàn để xuất ra phá hoại Phật pháp. Thầy lấy ví dụ như cái trường hợp này mà mấy hôm trước thầy nói, nó làm gì khiến đến oan uổng mà chính thầy là phải bị cái tai tiếng thì đến cả các cụ trong giáo hội gì cũng thường thật. Các cụ có một cụ hòa thượng lên ban trị sự Phật giáo thì ở sân Tây để ép thầy phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội và xin hoàn tục đi về trước khi công an họ bắt họ khởi tố. Vì các cụ đọc thấy cái tờ báo này nói rằng chủ trì chùa Khai Nguyên Buôn Phúc Viện, mà trên cái tờ báo đó thì vừa qua thầy mới đọc lại mới thấy thì cả ba bài báo nó đều đặt cái gì, đặt cả nó cho cái ảnh nền của ông Thích Đạo Thịnh và chùa Khai Nguyên của chúng ta lên đấy, thì ai người ta chẳng tin. Người ta chỉ cần nhìn thấy cái típ gì chủ trì chùa Khai Nguyên buôn bán thuốc phiện và bị gì, bị pháp luật, bị công an bắt, bị truy tố, truy cứu hình sự vân vân. Nhìn trong cái ảnh nó lướt xuống một tí, nhìn thấy ảnh đúng ảnh của chùa Khai Nguyên, ảnh của ông Thích Đạo Thịnh, ba bài báo đều ảnh của ông Thích Đạo Thịnh cả. Nhưng ở trong lòng của cái bài báo nó mới viết là không phải là trụ trì chùa Khai Nguyên mà là gì, sư tiểu của chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đau thế thế đấy. Cho đến hôm nay bài báo nó họ vẫn chưa gỡ. Hôm rồi thầy nói với các Phật tử đó, anh em huynh đệ đồng tu đọc thấy thì bức xúc, bảo là thầy phải làm đơn hoặc bảo các Phật tử làm đơn thì khiếu nại lên tòa soạn, rồi cho họ một bài học. Làm báo mà không có tâm tắc trách vân vân này nọ kia, nhưng mà thầy bảo các Phật tử chúng ta thôi, đấy là cái nghiệp của thầy, mình cũng phải giơ cái mặt mình ra cho người ta chửi một tí chứ. Họ chửi mình tức là họ đang tiêu nghiệp cho mình. Còn những người tin thì họ vẫn cứ tin. Mà những người có thể họ chửi mình một hồi thật dài, thật chán, chửi lâu ngày, chảy tháng, chửi hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác rồi. Một ngày nào đó phát hiện ra gì? Không phải mình xấu như thế. Ngược lại có thể họ lại càng tôn trọng mình hơn. Họ càng kính mến là Tam Bảo, kính mến là Phật Pháp hơn. Vì ở trong Phật Pháp chúng ta mà, Đức Phật nói về hạnh nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta càng nhẫn được trước những cái thị phi, trước những cái gì, tiếng xấu của thế gian, thì đó chúng chính là gì? Chúng ta đang thực hành lời dạy của Đức Phật, đem cái hạnh nhẫn nhục ba la mật áp dụng vào trong cuộc sống và cái sự nghiệp tu hành thực tiễn của chúng ta. Đấy chính là tu đấy các quý vị. Chúng ta hơi một tí là vác đơn đi kiện nhau ầm ĩ cả lên. Thậm chí tăng ni kiện tăng ni kiện Phật tử, tăng ni kiện là chính quyền, vân vân. Thì đấy không phải là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta phải nhẫn nhục, đặc biệt là người xuất gia phải nhẫn trước mọi hoàn cảnh. Mà đương nhiên nhẫn thì là phải chịu nhục rồi. Chúng ta thấy có từ gì, nhẫn nhục ba la mật mà. Nhẫn thì phải chịu nhục rồi, chịu người ta chửi, chịu người ta hiểu lầm, hoặc chửi người ta nguyền rủa, chửi người ta thậm chí đánh đập, thậm chí là gì, chịu người ta giết hại nữa. Giống như tiền thân của Đức Phật bị người ta thì cắt tay, chặt đầu người ta thì người ta giết đó, nhưng mà nhẫn nhục thiên nhân vẫn gì, vẫn an nhiên là tĩnh tại, không một không khởi một niệm tâm gì sân hận, không khởi một niệm tâm mà báo thù, vân 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 vân. Đó cho nên người tu hành cũng có những cái chướng ngại nhất định ở trong cuộc sống này. Và đặc biệt là đó, cái mà người xuất gia bây giờ phải được, mình có thể nói là được chính quyền, mà không phải chính quyền địa phương đâu nha các vị. Ngày xưa là ra ủy ban nhân dân xã xác nhận vào cái đơn xin xuất gia là xong, nhưng bây giờ phải lên sở tư pháp của tỉnh, của thành phố, chủ quản cao nhất ở địa phương đó, đó là sở tư pháp, cấp cho một cái giấy gọi là lý lịch tư pháp số 1 thì mới được gì, mới được xuất gia. Cho nên thầy mới nói nếu mà 3 năm trở về trước, trên 3 năm trở về trước mà giáo hội có quy định như thế này, nhà nước có quy định như thế này, thế thì cái trường hợp mà buôn bán hút trích chỉ ke ma túy bị Bộ Công an truy nã trong toàn quốc kia, chắc chắn sẽ không có cơ hội để vào núp bóng vào trong cửa Phật. Được cạo tóc rồi mà chưa thọ giới sư bác thôi, còn là chú tiểu thôi, vừa làm chú tiểu. Nhưng bây giờ theo quy định của giáo hội thì là phải có cái giấy lý lịch tư pháp đó, thì kèm vào cái bộ hồ sơ xin xuất gia, xin thọ giới của đệ tử gửi lên cho Ủy ban Nhân dân xã và ban tôn giáo thị xã. Ví dụ chúng ta Sơn Tây này là xã và thị xã, còn các nơi khác là huyện và xã, hoặc là huyện và phường, hoặc là quận và phường, vân vân, và gửi lên cho ban trị sự Phật giáo cấp huyện, cấp thị xã, cấp quận và cấp tỉnh, cấp thành phố. Đấy, để khi đó thì mới chính thức được xuất gia. Cho nên cái việc xuất gia bây giờ, cái quy định của pháp luật nhà nước cũng như quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng rất là chặt chẽ. Đấy, cũng không đơn giản như ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi xuất gia chỉ làm cái đơn lên xã xác nhận cho thế là được thôi. Nhưng bây giờ phải có cái lý lịch tư pháp ấy. Mà muốn có lý lịch tư pháp, họ ngành dọc của họ phải điều tra rất là chặt chẽ. Trường hợp này ở địa phương có vi phạm pháp luật không? Có bị lệnh truy nã không? Có trốn nghĩa vụ quân sự không? Bây giờ trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự cũng không được. Đang ở trong giai đoạn mà trốn nghĩa vụ quân sự mà bị theo dõi thì cũng không xuất gia được. Thế đây cũng là một gì? Một cái nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà nhìn xa trông rộng thì cũng có cái tốt để cho Phật giáo chúng ta, đó là tránh đứng những cái thành phần bất hảo trốn truy nã pháp luật vân vân, đi vào nương náu nơi cửa Phật để phá hoại đạo pháp, phá hoại dân tộc, phá hoại cái sự đoàn kết tôn giáo và dân tộc của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đấy cũng là một cái tốt, nhưng một cái cũng rất là khó khăn vất vả cho những người sơ tâm mới xuất gia, đó thủ tục giấy tờ. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi còn trẻ mới xuất gia chẳng hạn. Chúng tôi chưa bao giờ biết các cơ quan ban ngành của tỉnh nó nằm ở đâu, người trong dân tộc mà biết ở đâu đâu. À, chưa bao giờ lên gì, lên tới tỉnh lỵ của mình thì biết cơ quan ở đâu mà đi xin. Một cái việc nữa đó là xuất gia là gì, lại trốn bố mẹ đi tu nữa, trốn gia đình đi tu nữa. Đại đa số là xuất gia là trốn gia đình, chứ có mấy khi mà bố mẹ người thân cho xuất gia ngay từ đầu đâu. Đấy. Mà trường hợp mà trốn gia đình xuất gia mà đi tu á, mà bây giờ mà muốn lấy được một cái giấy lý lịch tư pháp số 1 của sở tư pháp á, tỉnh thành phố á, khó vô cùng các quý vị. Tại sao? Nếu muốn lấy được cái giấy sở tư pháp đó phải có gì? Phải có sổ hộ khẩu tập thể của gia đình. Mà về bố mẹ không cho đi tu, bố mẹ cất mất cái sổ hộ khẩu của gia đình đi thì làm sao mà xin được? Không có cái sổ hộ khẩu gia đình thì không có cái giấy chứng nhận của xã thì cũng không thể được. Hoặc là không có cái sổ hộ khẩu gia đình thì cũng không thể nào mà làm lý lịch tư pháp được cơ. À, nó khó thế. À, tới đây không biết Bộ Công an họ bỏ cái sổ hộ khẩu đi, tích hợp tất cả vào cái chứng minh thư nhân dân mới đó, gọi là căn cước công dân đó. Thì nếu mà không cần về hộ khẩu nữa thì mong rằng thì nó sẽ dễ hơn. Ví dụ là những người mà gọi là có tâm xuất gia nhưng mà bố mẹ người thân không cho xuất gia, gọi là trốn đi xuất gia như chúng tôi ngày xưa, xin thưa các vị cực kỳ khó khăn. Cái này tôi cũng đã có ý kiến ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, có ý kiến cả với một số các quý thầy làm việc ở trong giáo hội nữa. Nhưng các thầy nói là đây là việc của nhà nước, việc của ban tôn giáo chính phủ với trung ương giáo hội đã thống nhất rồi, không thay đổi được đâu, không nói gì được nữa, cứ thế mà làm. Nói như thế rồi thì chịu bó tay, không thể làm gì được nữa. Chúng tôi có ý kiến là những người sơ tâm xuất gia, tức là mới xuất gia ấy, thì cũng không cần phải lý lịch tư pháp số 1, mà chỉ khi nào đi học hoặc rằng bổ nhiệm trụ trì, hoặc rằng được mình gọi là được tấn phong giáo phẩm, khi đó mới cần đến lý lịch tư pháp số 1. Còn những người mới xuất gia làm như thế thì những người mà trốn bố trốn mẹ trốn gia đình xuất gia đi tu thì khó khăn vô cùng, không biết làm thế nào để thuyết phục gia đình để cho mượn cái quyển sổ hộ khẩu hoặc là như thế nào đó. Ví dụ người ta chỉ cần, bố mẹ chỉ cần có một cái lá đơn gửi lên trên sở tư pháp và gửi lên ủy ban nhân dân xã thôi, là tôi không đồng ý cho con tôi xuất gia, thì cả cuộc đời này những người có tâm xuất gia như chúng tôi thì bị mất hết. Có trốn xuất gia thì cũng chả có cái giấy đó thì không xuất gia được. Đấy, đây cũng là một cái gì, một cái bước cản trở gì chung cho những người xuất gia. Có tâm xuất gia thật sự nhưng mà người thân thì bố mẹ chưa hiểu đạo cho nên không cho xuất gia. Đấy, tôi ý kiến là bước đầu xuất gia như thế thì cũng theo tôi thì chỉ cần như trước đây là ủy ban nhân dân xã, công an xã xác nhận là ở địa phương như trước đây, thế là được. Còn bao giờ đi học, ví dụ đi học trường trung cấp hay trường cao đẳng học viện Phật giáo Việt Nam thì mới cần cái lý lịch tư pháp ấy. Thứ nhất. Cái thứ hai, khi được bổ nhiệm trụ trì thì anh đứng đầu một ngôi chùa hoặc nhiều ngôi chùa thì khi đó mới cần cái lý lịch tư pháp ấy. Và thứ ba, đó là khi được tấn phong giáo phẩm thượng tọa hòa thượng ni sư ni trưởng thì khi đó mới cần cái lý lịch tư pháp ấy. Nhưng mà các cụ lại đi nói rằng ban tôn giáo chính phủ và nhà nước đã thống nhất với trung ương giáo hội rồi cho nên không thay đổi được nữa, thì mình chỉ là một cái người giúp việc nho nhỏ trong trung ương giáo hội và trong giáo hội thôi, thì tiếng nói chỉ có được thế thôi, chịu không biết làm thế nào đó. Cho nên đây cũng là cái khó chung của, cái chướng ngại chung của những người trẻ muốn xuất gia, nhất tâm xuất gia cầu đạo giải thoát, nhưng mà bố mẹ và người thân thì không đồng ý, thì đây cũng là một cái điều khó khăn vô cùng. Thì nếu mà gì? Bố mẹ mà làm cái đơn lên sở tư pháp và xuống ủy ban dân xã thì chắc chắn không ai dám mà ký xác nhận cho vị này để vị này xuất ra cả. Đấy, mà khó thế. À, cho nên cái trường hợp bạn trẻ này thầy khuyên thì thôi, bây giờ còn đang học đại học năm 2 thì cứ nhất tâm vào mà học đi đã. Trong 2 năm nữa học hành và tu tập làm một cư sĩ, một Phật tử tại gia như vậy, để mình cũng chiêm nghiệm giáo pháp của Đức Phật, để mình thăm dò xem cái niềm tin của mình với Phật pháp đã chín mùi hay chưa, đã nhất tâm hay chưa. Nếu chín mùi nhất tâm rồi thì khi đó thì 2 năm sau học xong á, mình suy nghĩ nó cũng chín chắn rồi, đứng đắn rồi, khi đó muốn xuất ra thì lúc đó mới xuất ra cũng không muộn. À, thầy nghĩ là lúc đó thì nó đủ độ chín hơn. Và đặc biệt trong 2 năm đó thì cũng nhất tâm thì tụng kinh niệm Phật để hồi hướng về phần mặt gì? Mặt tâm linh, mặt tiêu trừ nghiệp chướng. Còn cái mặt quan trọng nhất đó là mình phải sống làm sao, tu làm sao, học làm sao, hành làm sao để cho gì? Bố mẹ mình phải thấy rằng mình đã thực sự thay đổi. Từ khi mình học Phật, mình là đứa con đã thực sự thay đổi, ngoan hơn, tiến bộ hơn, học giỏi hơn nữa. Đặc biệt là phải học giỏi hơn, chứ bảo là đi chùa rồi không cần học nữa là không được. Học giỏi hơn, ngoan hơn, tiến bộ hơn, lễ phép hơn, hiếu thảo hơn, yêu thương mọi người hơn, chăm chỉ làm việc hơn, cái gì cũng gì cũng tốt hơn. Bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, thầy nghĩ rằng cái sự cảm hóa gia đình người thân dần dần cũng sẽ ổn thôi. Đấy, chính thầy ngày xưa cũng vậy, xuất ra cũng trốn đi mà, nói dối bố mẹ, nói dối người thân, nói dối bạn bè, nói dối hết. Chẳng thế bây giờ tôi, một số các cụ già trong thôn bây giờ, trong xã bây giờ gặp tôi còn nói là, đấy, nó bảo là 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về để cho chúng tôi chờ mòn mỏi ra, chờ mỏi cả mắt chẳng thấy nó quay về. Đến nay đã gì? Gần 30 năm rồi chưa thấy nó có về đâu. Giờ là về, là về thăm nhà, về thăm quê một chút thôi thì lại đi. Mà rõ ràng ngày xưa trước khi xuất gia mời bạn bè rồi mời các cụ đến thì ăn chầu uống nước rồi là làm lễ chia tay thì nói là 3 năm 9 tháng, đúng 3 năm 9 tháng 10 ngày thì sẽ về. Đến nay là gần 30 năm rồi. Đấy, những ngày đấy không nói dối thế thì làm sao mà xuất gia được. Bố mẹ nào chưa hiểu Phật pháp lại có thể cho con mình vào chùa? Vì khi chưa hiểu người ta sẽ nghĩ rằng gì, đi tu là một cái gì đó nó đem đến cái sự ô nhục cho gia đình, ô nhục cho dòng họ. Và người thân của chúng ta, đặc biệt là người lớn, là bố mẹ, là ông bà, người thân nghĩ là gì? Mình sinh con ra không nuôi con được hay sao mà phải cho con đi chùa? Ngày xưa quan niệm mà ngày xưa người ta cứ nghĩ là đi chùa là một cái gì đó, là một cái tầng lớp gì đó, nói thì nó là cặn bã của xã hội, nó là cái tầng lớp gọi là bỏ đi của xã hội, ăn cơm thừa canh cặn của xã hội. Ở xã hội gì? Trai không lấy được vợ, gái không gả được chồng, không có công ăn việc làm đến nơi đến chốn, không có chỗ nào để nương tựa nữa thì mới vào chùa để đi quét lá đa, kiếm bữa cơm bữa cháo sống qua ngày ở đoạn tháng, vân vân. Đấy, người ta nghĩ sai lầm thế, cho nên ai người ta dám cho con đi chùa? Mà đặc biệt ngày xưa, đặc biệt cái tuổi mà từ sinh năm khoảng độ năm 80 trở về trước, sinh năm 80, 1980 trở về trước, đảm bảo với chúng ta 100 người thì 99 người ai mà chẳng từng nghe bài hát gì Chuyện Tình Lan và Điệp, đúng không? Có phải không? Ngày xưa là một thời nhà thường có cái đài cassette, hoặc nếu không có đài cassette thì thường nghe cái đài cassette, cái băng á, cái đài băng mà nó có cái băng nó bằng cái ấy đấy, nó không phải đài, sau đầu tiên là đài băng cơ, cái cuốn băng cassette ấy. Nhà nào mà chẳng có thì mở cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp từ đầu ngõ đến cuối ngõ đi qua đều nghe sập sình, đều nghe hết. Đi qua làng nào mà chẳng nghe cái tiếng chuyện tình Lan và Điệp vọng ra. Cho nên nó ăn sâu vào cái máu, vào cái suy nghĩ, cái tiềm thức của đại đa số người dân tuổi sinh từ năm 1980 trở về trước, đại đa số như thế. Mà chuyện tình Lan và Điệp thì sao? Cô Lan đi tu có vì mộ đạo không? Có phải phát bồ đề tâm trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh mà đi tu không? Không, vì thất gì? Vì thất tình, vì anh Điệp anh phản bội. Cho nên là gì? Cho nên cô mới đi tu. Vì vậy mới có câu hát là gì? Điệp ơi Lan lỡ làng rồi. Đấy, kiểu thế. Cho nên mới cắt tóc đi tu, khổ thế. Và đấy là gì? Một câu chuyện nó cho là những người đi tu là vì thất tình lục dục, chán đời, vào đạo để sống đỡ qua ngày, nương gửi thân nơi cử Phật, sống đỡ qua ngày vậy thôi. Nay tự nhiên thì con cái của mình 18 đôi mươi, trẻ trung phơi phới, mạnh khỏe, đẹp trai, xinh gái, gia đình thì không thiếu thốn cái gì, lại con cái lại gì? Nuôi cho ăn cho học, đi vào đại học, cao đẳng, trung cấp vân vân nữa, nên là xót lắm chứ. Chúng ta làm bố làm mẹ mới biết được cái suy nghĩ của bố mẹ, mà đặc biệt là gì? Bố mẹ chúng ta chưa biết gì Phật pháp đó. Hoặc có biết một chút, biết nhưng mà gì? Chưa tường tận, chưa rõ ràng, chưa minh bạch. Thì bình thường nó bảo cả nhà đi chùa thì vẫn đi đấy, nhưng bảo gì mà xin xuất gia mà cái là gì, tắc luôn, không cho đi nữa. Thầy đây cũng có mấy trường hợp, các bạn là sinh viên, bố mẹ dẫn lên đây tham dự khóa tu mùa hè, vì các con nó ngoan ra, hoan hỉ lắm, rất là hoan hỉ. Nhưng mà nó lớn lớn lên một vài tuổi nữa thì nó nghiên cứu Phật pháp sâu hơn một chút thì các cháu nó về nó nói bố mẹ: mẹ ơi, ở đời khổ lắm mẹ, hay là cho con đi tu đi. Mày vớ vẩn, tu hành cái gì? Ai bảo mày đi tu là gì? Là sướng, ở nhà là khổ, vớ vẩn. Từ mai thì không được đi chùa nữa, cấm ngay. Đấy, cấm ngay, không cho đi nữa, vì sợ con đi tu mất. Cho nên đoạn mất thiện duyên của mình, và đoạn mất thiện duyên của gì? Của con vậy. Cho nên khi mà người thân chúng ta chưa hiểu thì cái việc muốn xuất gia của một số những người phát tâm vô thượng bồ đề khó khăn vô cùng các quý vị. Cụ thể như một bạn đưa câu hỏi này để thầy nghĩ rằng thôi hãy cố gắng mà vượt qua trong 2 năm học đại học nữa thì suy nghĩ cho nó kỹ, nó chín chắn chín muồi. Xuất gia chân chính thì không phải là sướng đâu các quý vị ạ. Hỏi trở lại trả lời câu hỏi tiếp. Ý thứ hai, bạn trẻ này hỏi gì? Con xin hồi hướng, con chuyên tu tịnh độ, con học đại học nhưng vẫn dành cho mình 3 khóa tu tập hàng ngày. Sáng 4 giờ con đọc cảnh sách rồi tụng đại bi niệm Phật 6 chữ 3 chàng, 4 chữ 4 chàng. Hồi hướng tam tự quy. Buổi chiều con đọc cảnh sách, xong tụng kinh Di Đà Âm Hán. Tối con vào khóa niệm Phật, giống chùa Khai Nguyên hoặc tụng Phổ Môn, Địa Tạng vân vân. Con muốn hỏi thời khóa như thế là được chưa ạ? Và người tu tịnh độ cả 3 thời trong ngày tụng kinh rồi đi đứng niệm Phật, con được không ạ? Có được không ạ? Hay trong 3 thời phải có 1 thời niệm Phật ạ? Con xin thầy nghi thức niệm Phật ạ. Thôi tu thế là nghĩ là ổn rồi. Trong giai đoạn còn đang học tập như thế thì mà con dành ra 3 thời tụng kinh niệm Phật như thế là quý hóa rồi. Dành được 2 thời cảnh sách, đọc lại những lời của các bậc tổ sư như thế để cảnh tỉnh và sách tiến mình như thế là rất là quý. Và thời tụng kinh niệm Phật như thế thì nghĩ là cũng hợp lý, cứ thế mà tu. Bây giờ cơ bản là hướng tâm, hồi hướng cho người thân nữa, và mình cũng gì cũng phải thay đổi bằng từ cử chỉ, lời nói và hành động của mình ngày một tốt lên nữa, để cảm hóa người thân dần dần. Thầy nghĩ là chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì, sẽ hộ niệm cho thôi. Chúc cho con sớm thành tựu được sở nguyện của mình. A Di Đà Phật. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một băn khoăn mong thầy giải đáp cho con được biết ạ. Con thấy nhà chùa đang kêu gọi các Phật tử phát tâm xây dựng trường trên vùng cao. Con nghĩ rằng việc xây trường học là việc của chính phủ, không phải việc của dân. Xin thầy hoan hỷ cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Xin thưa các Phật tử, cái việc này không phải chỉ là việc của chính phủ. Tất nhiên cái việc chính là việc của chính phủ, của nhà nước, của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục, của các cấp lãnh đạo chính quyền từ địa phương cho đến trung ương, vân vân. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng trong những năm qua, Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, các cơ quan ban ngành các cấp cũng đã rất nỗ lực trong việc xây dựng điện đường trường trạm cho bà con dân bản ở những nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Nhưng chúng ta biết mà, đất nước chúng ta mới trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tính từ năm 1975 cho đến nay, đất nước chúng ta vừa hòa bình lập lại và giải phóng được có 47 năm, đúng không? 47 năm. Nhưng sau khi vừa giải phóng, chúng ta đã mất gì? Mất hàng chục năm, gần chục năm kế tiếp, chúng ta phải giải quyết các hậu quả của chiến tranh rất là nặng nề, như là phá bom mìn, rồi các chính sách cho những người có công, những anh hùng liệt sĩ và những người bị chất độc màu da cam, vân vân và vân vân. Thậm chí là phải trả nợ quốc tế. Cho nên kinh tế đất nước chúng ta rất là khó khăn. Và đặc biệt chúng ta được như ngày bây giờ, phải nói là nhờ vào cái sự quyết liệt của Đảng, nhà nước chúng ta, đặc biệt là gì? Cá nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ngài đã rất gì, rất cương quyết, rất là quyết đoán và quyết định này cải tổ và thay đổi cái cách hoạt động, cái cách gì điều hành kinh tế đất nước của chúng ta từ năm 1981 chúng ta đến nay, tức là xả bỏ gì, bỏ cái thời bao cấp tem phiếu. Nếu chúng ta mà còn bao cấp, xin thưa mình, cho đến bây giờ có khi không bằng Triều Tiên đâu. Không bằng đâu, ăn chưa đủ, đừng nói là gì, là học, đừng nói là gì, là mặc đẹp, đừng nói là sung sướng, đừng nói là giàu sang. Đó. Chúng ta các cụ sống cái thời bao cấp tem phiếu ngày xưa đấy, giải phóng năm 75 xong cho đến năm 81, thậm chí đến năm 90, 91, vẫn còn khổ mà. Có đúng không? Đó, cho nên, xin thưa các quý vị, từ đó đến nay, Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cũng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Vì sao chúng tôi lại dám nói điều đó? Vì chúng tôi là những người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Và chúng tôi cũng đã đi rất nhiều nơi dân tộc vùng sâu vùng xa. Chúng tôi thấy rằng 20-30 năm trước, nhân dân dân tộc vùng núi vùng sâu vùng xa chúng tôi rất khó khăn, rất vất vả, rất khổ cực, thiếu thốn đủ mọi thứ, điện không có. Thì chúng ta biết rằng điện mà không có thì ánh sáng còn phải thắp cái đèn dầu, vất vả như thế. Mặc dù chúng tôi được sinh ra ở tỉnh Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình là gì? là cái tỉnh mà làm ra một trong những cái thủy điện đầu tiên của Việt Nam chúng ta là thủy điện Hòa Bình. Vậy nhưng mà thì, quê hương chúng tôi thì, ở trong tỉnh mà chúng tôi thì tận đến năm này, phải tận đến năm 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 94-95 tôi đi tu là quê hương chúng tôi vẫn chưa có điện. Các vị nghĩ thế nào? Mà trong khi đó chúng ta có điện từ lâu rồi, quê hương chúng tôi vẫn chưa có điện. Mà tận đến năm 96-97 gì đấy bắt đầu mới có điện đó. Mà chúng tôi đâu phải ở xa đâu, nói là người dân tộc nhưng mà cũng ở giáp với Hà Nội ấy. Cách nhau có một con đường đó, bên ngoài này là Hà Nội, bên trong đường là gì, là dân tộc chúng tôi, huống chi là những bà con ở tít về vùng sâu vùng xa. Cho nên các vị biết rồi, cũng giống như gia đình của chúng ta thôi, bố mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng nhà ngày xưa là đông con chẳng hạn, 6-7 đứa con thì làm sao có đủ tiền để mua hết đó. Cho mỗi đứa con một miếng đất, xây mỗi đứa con một cái nhà 2-3-4 tầng khang trang cho chúng nó ở ngay được đâu. Cũng phải làm lũ dành dùm, đứa lớn ở trước thì lo cho nó trước, đứa nhỏ ở sau thì lo nó chứ sau. Còn đứa út ra thì nó mới có gia đình cho nên chưa lo được, nó vẫn ở cái nhà cấp 4 lụp sụp. Thì bây giờ tất cả thì mới tập trung vào, không chỉ trách nhiệm của bố mẹ, và nói cả với các anh các chị lớn này thì mỗi đứa đóng góp một chút, góp một chút để bố mẹ thì làm cho đứa út cái gian cửa gian nhà. Chúng ta thấy nếu chúng ta là những đứa con lớn được bố mẹ xây cho nhà, mua đất mua cát xây nhà cửa cho đàng hoàng rồi, bây giờ đi nói là với bố mẹ đây là trách nhiệm của bố mẹ chứ không phải trách nhiệm của chúng con, có được không các bà tử? Nếu chúng ta nói với bố mẹ chúng ta đây là trách nhiệm của gì, của bố mẹ, bố mẹ đẻ con ra bố mẹ phải lo cho gì, cho các con, trách nhiệm của bố mẹ phải lo cho các con chứ không phải việc của các con. Chúng ta nói như thế có phải là đứa con hiếu thảo không? Có tình anh em huynh đệ lá lành đùm lá rách với nhau không? Không. Tương tự như vậy, Đảng nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta như bố như mẹ, lo cho gì các đồng bào, các dân tộc. Nhưng mà lo gì, nó cũng lo từ từ đi bước. Vì chúng ta biết mà, nguồn vốn kinh phí quốc gia chúng ta nó có hạn, chứ có phải các vị nghĩ là tiền cứ đem vào nhà máy mà in ra đâu. In ra nhiều thì lạm phát. Mà chúng ta biết rồi, theo luật quốc tế thì mỗi quốc gia muốn in tiền thì phải gì, có bao nhiêu vàng để tương ứng với cái số tiền đó được đảm bảo thì mới được in. In như thế nó mới không bị lạm phát, tức là có vàng để đảm bảo. Chúng ta biết Mỹ vì sao mà đồng đô la của họ thì đi khắp thế giới, vì nó ví dụ họ in ra gì, in 1 triệu đô tiền mới, thì họ phải có gì cái số vàng bù vào đủ 1 triệu đô đó để đem vào cái kho bạc, một cái kho mình gọi là một cái cục lưu trữ liên bang, hay là nó cái gì của phép thế giới, gọi là phép cái ngân hàng gì, cái quỹ tiền tệ thế giới IMF đó, họ quản lý vân vân. Nó phải thế, nó phải kiểu như phải đem vào đó để thế chấp đó, thì mới được in. Thì không có, nó cứ đem in như thế thì cả thế giới thì đồng cuội trong Mỹ à, đúng không? Thì nước nào cũng đem in tiền đô à? Trung Quốc nó cũng in tiền đô được, Nga cũng in tiền đô được, thì Anh cũng in tiền đô được, Đức cũng in tiền đô được, thế thì nguy rồi đó. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải là quốc gia mình độc lập tự chủ rồi thì tiền muốn in ra thì đi in đâu các quý vị. Cho nên tôi mới nói gì, Đảng nhà nước chính phủ chúng ta cũng như người bố người mẹ tốt lo cho các con, nhưng phải lo có phải từ từ đấy, đứa lớn lo ra trước, đứa nhỏ lo ra sau, cứ thế lo dần. Mà bây giờ những cái điểm trường vùng sâu vùng xa như thế là những cái điểm trường gì, nó có khoảng độ 20-30-40 em học sinh trong một cái bản, một cái thôn ở rất xa. Còn những cái điểm trường chính ấy, thì Đảng nhà nước chính phủ đã xây dựng ở khang trang rồi. Tức là điểm trường chính ở gần trụ sở của xã, gần nơi trung tâm của cái khu vực xã hoặc buôn hoặc thôn làng bản đó, có những cái điểm trường rất là khang trang rồi. Các vị lên đó xem, chúng tôi hôm nọ lên xem điểm trường họ xây, trường cấp 3 xây 3-4 tầng khang trang như ở dưới xuôi luôn, không kém gì đâu. Nhưng mà đấy là dành cho những các em ở gần ngay đấy, hoặc là những các em đến đó để học gì nội trú ở đấy thì mới được. Mà chúng ta biết đó, người dân tộc, chúng tôi cũng là người dân tộc, tôi biết cái văn hóa của người dân tộc mà. Chính tôi ngày xưa sở dĩ tôi học dốt 6 năm mà lên được có lớp 4 là vì sao? Vì bố mẹ luôn luôn tiêm nhiễm vào đầu của con của mình là gì? Học làm cái gì? Học lắm rồi thì sau này cũng gì? Đi theo đuôi con trâu ấy mà. Tức là học lắm làm gì? Học đến đâu rồi sau này cũng là gì? Cũng là anh nông dân ấy chính hãng thôi. Cũng theo sau cái cày, theo sau cái bừa, theo sau cái đuôi con trâu, tức là làm là nông dân chính hãng thôi. Học cũng có làm được gì đâu. Bố mẹ, cái suy nghĩ của bố mẹ tiêm nhiễm vào đầu của đứa trẻ từ khi còn bé như thế. Cho nên đứa trẻ gì? Nó không thiết học, chỉ mải chơi thôi. Vì vậy mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta ngoài cái việc là gì? Xây dựng các điểm trường tập trung rồi, khuyến hóa, khuyến khích các bạn trẻ đến đó để gì? Để học rồi. Nhưng nó đến nó học một thời gian, nó bảo học cái chữ khó quá. Rồi về bố mẹ bảo thì thôi, thế thì ở nhà, đứa lớn thì trông đứa nhỏ cho bố mẹ đi nương đi rẫy. À, đi trồng sắn, trồng đót, rồi đi củi, trồng rừng, kiếm măng, vân vân. À, thiết thực hơn. Thế là thôi, ở nhà. Cho nên cái điểm gì? Cái điểm trường tập trung ở các nơi trung tâm để cho các em nhỏ vùng cao học nội trú lâu dài. Thì chỉ thu hút được một số những gia đình gọi là họ muốn cho con đi học. Còn những gia đình họ không muốn cho con đi học, họ muốn cho con là ở nhà trông nhà, ở nhà đi làm. 7-8 tuổi phải cầm cái cuốc đi nương đi rẫy rồi các quý vị. Chúng ta 7-8 tuổi con cháu ở thành phố chúng ta còn định nó chán nó mới ăn. Đúng. Đến giờ đi tắm mà bảo khuyên cháu đi tắm mãi nó chưa nhả cái điện thoại, chưa nhả cái tivi ra cho. Vào lửa mãi, thậm chí còn đưa nó vào 8-10 tuổi còn đưa vào nhà tắm rồi kỳ cọ cho con cho cháu nữa. Tắm xong rồi giặt rũ rồi còn ra chải tóc rồi sấy tóc cho con cho cháu nữa. Thưa các quý vị chứ, chúng tôi ngày xưa 8 tuổi phải đi lên rừng kiếm củi rồi. 10 tuổi, 12 tuổi phải đi đào đáy vàng ở trong rừng sâu rồi. Đấy. Cuộc sống đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi chúng tôi chia sẻ cho các quý vị mới thấy rằng không phải nhà nước, Đảng, Nhà nước không lo. Lo điểm tập trung ấy nhưng mà bà con không đi. Cho nên bắt buộc trong những năm gần đây trước là gì? Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục chúng ta nghĩ về xây dựng cái điểm trường đó để xóa tất cả những cái điểm trường tạm bợ ở trên vùng cao thì không làm cho họ tập trung xuống. Nhưng mà họ thà rằng không cho con đi học còn hơn là gì? Còn hơn là cho con đi học. Họ không cho con đi học. Vì vậy cho nên bây giờ mấy năm gần đây thì cái điểm trường tập trung học nội trú thì không phổ cập được tất cả. Cho nên vẫn phải duy trì trở lại các điểm trường nhỏ nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Mà kinh tế đất nước chúng ta mấy năm nay, từ khi Covid cho đến nay, thực sự là gì? Rất khó khăn chứ không phải không. Chúng ta cứ nhìn vào cái két của nhà mình nhé, hầu bao của nhà mình chúng ta biết mà. Các Phật tử chúng ta làm ăn buôn bán trước đây một năm chúng ta có thể kiếm lời kiếm lãi chi phí hết đi còn dư được 500, 1 tỷ, vài tỷ. Nhưng 3 năm Covid vừa qua gọi là đủ ăn là tốt rồi, duy trì được là gì là tốt rồi. Thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta khổ thế thôi, duy trì được cho không vỡ nợ, được cho nhân dân được gì bình yên đã quý lắm rồi. Cho nên bây giờ thì chúng ta thì ở đây á, bằng cái tâm của người học Phật vô ngã vị tha từ bi hỷ xả, đem cái nỗi lo của gì? Của chúng sinh là nỗi lo của mình, lấy cái niềm vui của chúng sinh của mọi người là niềm vui của mình. Cho nên mình làm được cái gì cùng với gì Đảng, Nhà nước, với Chính phủ, với nhân dân chúng ta thì chúng ta cứ làm. Chúng ta là những Phật tử cũng gì là những tăng ni, những Phật tử cũng do nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ bây giờ chúng ta mới được yên thân, mới được đủ ăn đủ mặc, mới được của ăn miếng ăn của để, thì mới yên tâm đến đây để tu học, để nghe pháp, để như thế này. Thế nay chúng ta thì cũng ví như là đứa con lớn ấy, để cùng với bố mẹ để đóng góp mỗi người một tí để cho bố mẹ xây gì, xây nốt cái nhà cho đứa con út ở trong nhà. Có lỗi không các quý vị? Không có lỗi, mà đây là trách nhiệm của gì của những đứa con lớn chúng ta, chính là những người chúng ta ở thành phố, ở thị xã, ở nơi gì, ở những nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị chúng ta được bố mẹ lo cho trước, tức là được Đảng, Nhà nước, Chính phủ lo cho trước. Bây giờ đến lượt chúng ta cùng phải có trách nhiệm. Đúng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ không bắt tăng ni Phật tử chúng ta phải làm cái điều này, nhưng đây là cái tâm nguyện của chúng ta. Chúng ta thấy rằng đây trách nhiệm của không chỉ mỗi tăng ni Phật tử của chúng ta đâu, mà tôi nghĩ rằng tất cả người, mỗi người con của dân tộc Việt Nam chúng ta, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, chúng ta đều có trách nhiệm như thế. Và kết quả là gì? Những năm vừa rồi có nhiều những cái tổ chức, những người Việt ở nước ngoài, những kiều bào ở nước ngoài, họ gì, đi về họ xây dựng các điểm trường cho các con ở nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, về làm những chuyến từ thiện có khi hàng vài tỷ, thậm chí hàng vài chục tỷ, vân vân, có cái điều đó. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nghĩ là đây là gì, trách nhiệm mà xây dựng trường học là của nhà nước, của chính phủ, không phải việc của chúng ta, là chúng ta hiểu, đang hiểu sai. Các Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Đây là chúng ta gì? Một quốc gia có hùng cường, có vững mạnh hay không là nhờ vào gì? Cái sự đồng lòng nhất trí của toàn dân tộc. Mà chúng ta cũng gì? Là một bộ phận của, một bộ phận nhân dân ở trong toàn dân tộc của chúng ta. Cho dù chúng ta theo tôn giáo gì đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ cũng là một bộ phận của dân tộc, của người dân đất nước chúng ta. Bác Hồ đã nói gì? Bầu ơi thương lấy bí cùng, đúng không? Tuy rằng khác giống nhưng chung bột giản. Hay còn nói gì? Truyền thống dân tộc của Việt Nam chúng ta là truyền thống gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Hay là gì? Hay là gì? Truyền thống là gì? Lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, vân vân. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta thì làm cái việc đó là cũng là tạo phúc cho chính mình, và cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì chúng ta lo cho bà con nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Và đổi lại cuộc sống của bà con ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, họ có gì? Họ có sống được một cách gì? Tốt hơn. Họ sống được tốt hơn thì họ sẽ bám đất gì? Bám rừng, bám vùng biên họ sống. Thì chúng ta sẽ không bị những kẻ gì? Những kẻ thù lấn đất, lấn bờ cõi của chúng ta vậy. Lần trước thầy, một lần thầy đã nói đấy. Đêm hôm nay, ngày hôm nay xây dựng cái cột mốc ở đây, cả hai chính phủ, cả hai bên đồng ý cắm cột mốc ở đây rồi. Sáng hôm sau, biên phòng mình đi tuần, rõ ràng hôm qua trồng cột mốc ở đây, cả hai bên thống nhất. Hôm nay sang thì qua có một đêm rồi, sáng hôm sau nó chênh có thể 50 phân, có một mét thôi. Chúng ta thấy là một đất nước của họ thì lớn này, lớn trong một trong những quốc gia lớn nhất thế giới rồi, mà cái cột mốc cái rê có 50 phân, có 1 mét thôi, nó sẵn sàng đêm nó đến là rê trộm. Đấy, chúng ta thấy bộ đội đâu, biên phòng đâu mà canh được hết. Cho nên nó phải nhờ gì? Bà con nhân dân, họ ở những nơi vùng biên như họ làm cái nương, họ phát cái rẫy. Đây nha, hôm qua chính phủ hai bên thống nhất là cắm cái cột mốc gì ở cái ven gì, cái ven nương ven rẫy của tôi, ven nương ven rẫy của nhà ông bà ở bên kia biên giới, cắm vào ven cái nương rẫy của Việt Nam là để lãnh thổ của Việt Nam, nương rẫy của nước bạn là gì, lãnh thổ của nước bạn. Qua đêm hôm nay tự nhiên thấy gì, nó cắm cái cột mốc sang gì 2-3 mét hay 5-10 mét ở nương rẫy nhà tôi. Tôi không nghe, tôi làm nương làm đấy ở đây mấy chục năm rồi, thậm chí cha ông tôi truyền là hàng trăm năm nay, mấy trăm năm nay rồi. Ông đi về gì nhổ vứt đi, anh đi cắm cột mốc ở nương rẫy của tôi. Bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc và hải đảo có công rất lớn trong việc gì? Giữ gìn bờ cõi của chúng ta, giữ gìn cái gì? Vùng biên của chúng ta. Cho nên bà con chúng ta chịu khó chịu khổ một phần là cũng để cho chúng ta được bình yên thôi các quý vị. Nếu chúng ta không tri ân báo ân mà cứ nghĩ đấy là việc của chính phủ, không là việc của chúng ta thì không được. Học Phật như thế là bàng quan, học Phật như thế là gì? Là không chuẩn rồi, phải thay đổi suy nghĩ đi nhá. Đây là cái trách nhiệm chung của chúng ta. Đảng nhà nước không bắt chúng ta làm đâu. Đây là chúng ta xin thì được đồng hành cùng dân tộc và cùng làm cái điều đó cơ mà. Tri ân và báo ân bà con đó. Thế không phải không? Chúng ta đừng nghĩ ra chúng ta đang đi bố thí cho họ, mà đây là chúng ta đang gì? Đang tri ân đấy. Các vị nếu xem hôm trước tôi đi lên làm việc với bà con địa phương chúng ta, đi xin người ta đấy chứ. Tôi xin người ta làm cái việc thiện này để cảm ơn người ta. Nhờ có những bà con ở những nơi vùng sâu vùng xa, giữa những tấc đất ngọn cỏ của quê hương đất nước như thế mà chúng ta được bình yên như ngày hôm nay. Chúng ta cứ hoan hỉ đi. Ai hiểu chưa đúng thì phải hiểu cho nó đúng vào, không được hiểu lệch lạc. Hiểu lệch lạc thì nguy hiểm đấy các quý vị ạ. Thôi trở lại câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con là Phật tử Lê Đình Lân thuộc đạo tràng Liên Hoa, tỉnh Tuyên Quang. Nay con nay là ngày đầu tiên con được Phật tử nhờ được về chùa Khai Nguyên Quy Y. Nay con gặp được nhân duyên đưa con về chùa chiêm ngưỡng vãn cảnh và làm công đức. Một, con xin hỏi thầy là việc cúng dỗ ông bà, cha mẹ quá cố đã qua đời, chúng con có phải thắp hương lên trước ngày dỗ để báo cho thổ công thỉnh mời các vong linh để về hưởng lễ vật cơm chay hoa quả để phù hộ cho con cháu không, hay ngày mai cứ sắp lễ bày lên ban thờ rồi mới thắp hương lên để kêu cầu vân vân. Xin thưa các quý vị, thì cái này thì nó về phong tục tập quán của mỗi địa phương, mỗi nơi, mỗi khu vực một khác nhau. Chúng ta cũng không thể này lấy cái chuẩn chỉ, cái văn hóa và cái tín ngưỡng của địa phương này áp dụng vào địa phương khác được. Ở đây chúng tôi xin nêu những cái gì? Cái chung nhất thôi. Nêu cái chung nhất mà đặc biệt là về Phật giáo chúng ta. Thì ngày xưa chúng tôi còn là học sinh nhé, ở trường trung cấp á, chúng tôi có nghe Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngài giảng và hướng dẫn về cái vấn đề này. Ngài nói rằng là Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta, nếu người thân chúng ta chuẩn bị đến ngày dỗ, tức là chuẩn bị đến ngày dỗ đó, chúng ta là con cháu, là người thân, cái việc tốt nhất đó là chúng ta phát nguyện tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc được khoảng 1 tuần cho đến 3 tuần trước ngày dỗ các cụ hoặc người thân của chúng ta, đem công đức này để gì? Để hồi hướng cho vong linh của người thân. Đó là cái việc làm đúng đắn nhất, tốt đẹp nhất của chúng ta đối với người thân đã qua vãng. Và như vậy là đương nhiên là gì? Là họ thường nói là khoảng 1 tuần cho đến 3 tuần trước, quét dọn là ban thờ rồi sắm sửa thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ thành tâm đó để gì? Để dâng lên cúng ở ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta và nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Đặc biệt là gì? Việc tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho các cụ trước. Và những cái khi chúng ta hồi hướng đó cũng là gì? Chúng ta đã kính cáo với thần linh, với tổ tiên, với ông bà ông vải chúng ta là gì? Là đấy, chuẩn bị đến ngày dỗ, ngày của cụ ông cụ bà, hay là của các cố, hay là của vong linh ABC vân vân. Chúng con nguyện đem công đức trì chú hay là tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng công đức cầu siêu cho gì? Vong linh ABC ấy vân vân. Chúng ta nguyện là gì? Đến ngày chính dỗ đấy thì nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho. Nếu vong linh ABC ấy là người thân của chúng con đã qua vãng, nếu đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hoặc về cảnh giới an lạc rồi thì được tăng thêm gì? Công đức, phúc báo và trí tuệ. Nếu không may còn đang đọa lạc quẩn quanh ở trong 3 đường ác đạo hoặc đường quỷ thần thì sớm thoát ly ác đạo, sớm thoát ly con đường quỷ thần, sớm được thoát hóa đầu thai sinh về cõi thiên giới thiện giới hoặc cõi tịnh độ của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. À, cho nên cái việc tốt nhất Đức Pháp Chủ dạy chúng tôi ngày xưa đó này, đó là nên tụng kinh niệm Phật trước cái đó một tuần hoặc là ba tuần để cho người thân và ngày giỗ ngày Tết đó chúng ta khấn nguyện tên tuổi, ngày tháng năm sinh nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì ngày tháng năm mất. Nếu không nhớ được ngày tháng năm mất nữa thì thôi, chỉ cần gì nhớ được vong linh các cụ, tên các cụ và mộ chôn ở đâu vân vân. Nếu không biết là mất mồ mất mả nữa, không biết ngày mất các cụ nữa, thậm chí tên cũng không nhớ được nữa, thì chúng ta có cái bài khấn chung là nguyện đem công đức này hồi hướng cho các cụ gì chân linh lịch đại gia tiên nội ngoại, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, ba thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt tích, đẳng chư hương hồn của dòng họ gì, dòng họ Nguyễn Văn hay dòng họ Trần gì, Trần Văn hay dòng họ gì, dòng họ Đinh Thế hay dòng họ Đinh Văn vân vân chẳng hạn. Đó, đại khái thế. Đó, nôm na như thế là tâm xuất thì Phật chứng thôi. Cho nên ở đây thì thầy cũng dẫn là cái lời Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày xưa ngày giảng chúng tôi như vậy để hướng dẫn chung cho chúng ta. Nếu là người Phật tử tại gia chuẩn bị đến ngày giỗ ông bà ông vài tổ tiên đó, thì mình nên làm gì? Đó, ở đây cứ như thế mà làm. À, lau dọn ban thờ sạch sẽ, hương nhang, hương đăng hoa quả thành tâm dâng lên để phát nguyện tụng kinh từ một tuần cho đến ba tuần trước đó để hồi hướng, hoặc nếu không được thì bận bịu quá thì gì ba ngày hoặc một ngày cũng được. Ngày xưa cụ tổ cụ còn dạy là gì, nếu mà gia đình mà cẩn thận trước ngày giỗ đó mấy ngày, ba ngày bảy ngày gì đó thì phải ra gì ra mộ mà quét dọn rồi cỏ giả ngày xưa nếu mộ chưa xây thì phải đem gì đem phát cây phát cỏ đi, phát cây phát cỏ đi cho nó sạch sẽ, thắp ba nén hương lên đó để mời các cụ về để chứng minh cho ngày ngày giỗ ấy. Thì thường là có ngày giỗ và ngày Tết mà. Ngày Tết tức là ngày Tết chúng ta hay đi thăm mộ các cụ, mời các cụ về ăn Tết ấy. Khoảng độ tầm rằm qua rằm tháng chạp là chúng ta hay đi rồi. Kiểu thế. Trong quê thầy thì hay đi vào ngày 27, 25, 26, 27. Và thường là ngày 27 tháng chạp là đi. Đó. Tức là ngày đóng cửa rừng đó là hết ngày đó là ngày đóng cửa rừng đấy là đi đó. Còn chúng ta những ngày giỗ chúng ta nên gì nên đến trước một vài ngày làm cỏ làm giả thắp hương. Còn bây giờ nếu mộ mà xây rồi thì ra xem quét dọn có cây cỏ gì lá lẩu gì thì quét sạch sẽ đi, thắp ba nén hương cho các cụ hoặc thắp tuần hương đi. Mộ để cả một gì một khu quy tập thì thắp mỗi ngôi gì một nén hương, mỗi ngôi mộ ở trong chi họ trong nhà họ nén hương. Ngày giỗ ngày Tết thì mời các cụ về gì để chứng minh cho con cho cháu, gia hộ cho con cho cháu được cát bảo bình an âm siêu dương khánh vân vân. Khấn nguyện cái gì thì cứ thế mà nói ra tùy tâm. Đấy đại khái thế. Cho nên đây xin trả lời câu hỏi thứ nhất của cụ Phật tử Tuyên Quang như vậy. Câu thứ hai Phật tử hỏi các Phật tử con khi lâm chung tắt thở, tổ Phật tử có thể khâm niệm nhập quan và làm việc chôn cất mai táng được không? Làm được công việc này thì là Phật tử phải làm những việc gì để được tốt đẹp? Con xin thầy hoan hỷ cho con. Câu hỏi cũng rất hay, rất thiết thực và rất ý nghĩa đối với Phật tử chúng ta, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa không có tăng ni chủ trì. Chúng ta không thể mời tăng ni đến để làm lễ nhập quan phát tang được. Thì các Phật tử chúng ta có làm được không? Làm được. Các Phật tử chúng ta chỉ cần nắm rõ này các pháp. Chúng ta chỉ cần nắm rõ các pháp đó là gì? Chúng ta biết chỉ Đại Bi Thập Chú, Bát Nhã, niệm Phật hoặc niệm An Mani Bát Minh Hồng. Xong chúng ta đọc cái bài phát nguyện. Cái bài phát nguyện ở trong kinh Nhật Tụng đó. Bài phát nguyện cầu siêu trong kinh Nhật Tụng đó cũng được. Đấy. Hoặc nếu không thuộc thì có đem sách ra mà đọc cũng không sao. Chả sao cả. Đầu tiên này, Nếu mà có trong đạo tràng hoặc gì, các gia đình Phật tử có người mất mà nơi đó thì không có các sư, thì chúng ta nếu mà người ta mất mà không phải vì căn bệnh đặc biệt nào đó, tức là căn bệnh ví dụ như bệnh Covid chẳng hạn, thì đương nhiên là nhà nước họ sẽ không cho để lâu rồi, không được tiếp xúc gần rồi. Hoặc những căn bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, có nguy cơ truyền nhiễm, lây truyền nhiễm thì bắt buộc phải cho vào áo quan ngay và đóng kín lại, thì khi đó chúng ta mới làm nghi thức tâm linh cũng được. Nếu còn người bình thường chúng ta thì mất thì đừng có vội động chạm vào thân thể, cứ để đó ít nhất là được 3 tiếng hoặc 8 tiếng, chúng ta nhất tâm để niệm Phật trợ niệm cho họ là tốt nhất. Sau 3 hoặc 8 tiếng đó, hoặc 12 tiếng và vân vân trợ niệm rồi, thì chúng ta thì bắt đầu chuẩn bị cho người thân tắm rửa, thay quần áo cho vong linh người mới mất kia. Cái người mất kia nếu mà chân tay thì mà nó cứng ấy, nó không thể mềm để duỗi để mặc quần áo được, đơn giản thôi các vị, lấy cái khăn này, cái khăn mặt đó, tất nhiên nên lấy cái khăn mới cho nó mình tôn trọng cái vong linh người mới mất, mình lấy cái khăn mới, lấy nước ấm, cái nước ấm ấm khoảng 40-50 độ, thấp ấm cái khăn lên, xong mình đắp vào cái khuỷu chân khuỷu tay vân vân gì đó, mình co đi co lại một tí là thì mềm thôi. Hoặc là lấy rượu, lấy rượu thì thấp cái khăn đó, chúng ta cho vào khuỷu chân khuỷu tay cho cứng đó, chúng ta duỗi qua duỗi lại vài cái là được thôi. Đấy là để mềm các khớp chân khớp tay ra để mặc quần áo mà. Đó, sau khi mặc quần áo xong, con cháu làm cái việc đó xong rồi thì bắt đầu các Phật tử chúng ta chuẩn bị cho đi, bảo người thân chúng ta để cái quan tài vào cái chỗ đúng cái vị trí mà họ đặt đó, để sẵn đấy. Xong đại chúng bắt đầu đứng xung quanh gần gần cái khu vực quan tài, đứng cái phía dưới dưới chân này, phía hoặc là bên sườn cũng được, còn một bên để cho gia đình con cháu họ làm cái việc. Khi mà chúng ta đến cái giai đoạn mà chuyển thi hài vào trong áo quan á, thì họ làm cho nó dễ, chúng ta không cần phải chuyển, chúng ta đứng về một bên. Ví dụ như là cái thân thể của người mất kia nằm ở bên tay trái thì mình đứng ra bên tay phải, ngược lại như thế thì mình đứng vào mềm một bên á, đứng xa xa ra khoảng độ tầm 1-2 mét để cho họ đi ra đi vào để dễ làm. Bắt đầu lúc đó chúng ta thì cho hồi chuông để vào mõ, và chúng ta tụng, có thể là tụng từ lư hương xạ nhiệt, tức là lư hương vừa bén vân vân đó, xong các chú tịnh pháp giới, các chú thì an thổ địa vân vân gì đó, khai kinh kệ, xong đó vào gì tụng đại bi, 3 biến đại bi, 1 biến thập chú, xong đến bát nhã, xong vào lục tự đại minh chân ngôn, vào án mani bát minh hồng. Bắt đầu vào chú án mani bát minh hồng một cái thì bắt đầu là nháy cho người thân của người ta gì chuyển gì thi hài của người thân vào trong quan tài. Chuyển xong rồi chưa vội đậy nắp, nếu như là Phật tử thì chưa vội đậy nắp nha, chưa vội đậy nắp thì chuyển xong rồi để cụ nằm yên rồi, bắt đầu là khi đó thì nên dừng lại, nên tụng hết đại bi, hết lục tự đại minh chân ngôn án bát minh hồng rồi thì dừng lại một chút, bắt đầu thì chúng ta đem cái tờ gì, nếu là Phật tử có tờ gì, tờ điệp quy đó, chúng ta ra chúng ta gì, chúng ta đọc. Một người nào giọng hay đọc rõ ràng rành mạch, đứng lên đọc cái tờ điệp quy trước, sau đó thì chúng ta gì đọc tiếp cái tờ gì, tờ phó chúc vãng sinh. Có 2 tờ, một tờ điệp quy và tờ phó chúc vãng sinh. Cái tờ phó chúc vãng sinh á thì chúng ta để ý lưu ý ở dưới á, mất ngày nào thì ghi vào ngày đấy. Cái tờ ví dụ mất ngày gì, ngày 25 tháng 6 năm Nhâm Dần, chúng ta nhớ là ghi âm lịch nhé, thì ghi ngày mất ngày 25 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ghi vào đấy. Bắt đầu đọc xong một cái thì cả 2 cái tờ đấy chúng ta đem ra, lấy cái mâm hoặc cái nồi nhôm ấy, đừng lấy chậu nhựa nhé, lấy chậu nhựa nó nóng nó chảy chứ, chảy chậu nhựa, lấy đồ nhôm hay cái mâm ăn cơm ấy, hoặc là cái chậu hoặc lấy cái son cái nồi rửa sạch đi, xong rồi lau khô đi ra để hóa. Khi hóa chúng ta có thể tụng bát nhã hoặc là niệm Phật rồi hóa cũng được. Hóa xong lấy tí cái cho đấy, chúng ta gì gói vào cái miếng vải hoặc miếng giấy cũng được, tùy theo, giấy cũng được hoặc vải cũng được. Các cụ ngày xưa thường hướng dẫn là gì, Nếu mà còn trẻ chưa lấy vợ lấy chồng á, thì gói vào cái tờ giấy trắng hoặc là cái miếng vải gì, vải trắng. Nếu mà có gia đình rồi mà còn trẻ, từ khoảng 60 trở về thì lấy cái miếng vải gì, vải vàng hoặc là tờ giấy vàng. Còn từ 60 trở lên á, thì lấy tiếng vải, miếng vải đỏ hoặc là tờ giấy đỏ để gói cái cho đó vào, đi vào thì đặt lên trên cái ngực, cái bụng của vị, bàn tay á. Cái bàn tay vị đó thì thường là để lên trên bụng mà, để lên trên á, để vào cái chỗ rốn này, và cái bàn tay thì họ chèn lên đó. Nên chúng ta nhớ, nếu mà cho nó chuẩn chỉ hơn một tí nữa, thì khi mà đọc điệp á, thì con trai thì đứng bên gì, đứng bên tay phải của cái vong ấy, con gái con trai đứng bên tay trái để đọc cái điệp. Tay trái thì hướng cái phía gần bên đầu ấy. Còn tay phải là dành cho gì? Vong linh là nữ giới. Thì đứng bên tay phải của vong nha, chứ không phải tay phải của chúng ta. Lúc đó vong thường là gì? Là đầu ở trong và chân thì ở ngoài. Đúng không? Đó, thì chúng ta cứ thế mà hướng tay trái tay phải của vong. Đấy, đấy để chúng ta thì chúng ta nắm được cái nghi thức đó để làm. Khi mà làm xong, cho cái đốt xong cái điệp và phó chúc đó rồi, gói cái do đó cho vào trong tay người ta rồi, thì bắt đầu thì chúng ta mới làm cái đến đoạn hồi hướng. Hồi hướng thì có thể chúng ta đọc cái bài kệ hồi hướng: trì chú nhập quan phát tang công đức thủ thắng hạnh vô biên thắng phúc tai hồi hướng vân vân cho đến tam tự quy luôn, thế là xong. Đấy là một cách. Còn một cách thì chúng ta đọc cái bài phát nguyện cầu siêu cho vong linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con trong đạo tràng gì đó, có thể đọc tên lên cũng được. Phật tử ở đâu đó đọc tên lên. Đấy, nguyện đem công đức này, để nguyện đem công đức cái trì chú niệm Phật này để hồi hướng cho vong linh Nguyễn Thị A, pháp danh là gì gì, hay chân linh Trần Thị, Trần Văn B, pháp danh gì gì đó. Nguyện chân linh lục dục đốn không, vĩnh thoát nhân gian, sinh tử căn trần, đốn nhập Như Lai, bảo minh không hải, Quán Âm tác bạn, thế chí vi bằng bắc, đức chỉ trung cửu liên đài, vân vân đó. Tức là cái bài đó ở trong gì? Trong quyển Chư Kinh Nhật Tụng á. Đấy, lôi cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng ra mà đọc. Hoặc là Kinh Chú Thường Tụng thì đọc nghĩa cũng được, đọc nghĩa cũng được, mà đọc chữ phiên âm Hán Việt cũng được. Không sao. Xong đó thì chúng ta thì đọc cái bài phát nguyện vãng sinh, nguyện đem công đức này trang nghiêm phần tịnh độ cho đến tam tự quy, thế là xong. Đấy, thế là xong. Lúc đó thì cái phần nhập quan đã xong, phần phát tang. Nếu mà chúng ta làm gói gọn trong cái vấn đề Phật giáo cho nó nhanh gọn, đúng ra cúng phát tang theo các ông thầy cúng nó còn cả một nghi thức cúng mà hàng tiếng rưỡi đồng hồ mới xong cái khoa cúng phát tang. Nhưng Phật giáo chúng ta thì cũng không nặng nề cái đó. Đấy là cái gì? Về cái chuyện khoa cúng ở Tam giáo, nó thuộc về gì? Đạo lão, nó nghi thức của lão giáo. Còn nhà Phật chúng ta không nặng nề cái đó lắm. Cho nên khi mà chúng ta chỉ chú đó, chúng ta gì? Đem cái mâm khăn tang á, để lên trên cái trước trên cái đầu của cái gì? Cái quan tài á, kê lên chỗ đó. Kê đó luôn, chúng ta chỉ đại bi thập chú nhập quan, và sau đó thì chúng ta hồi hướng tam tự quy xong. Và chúng ta gì? Nếu chúng ta biết kết ấn là chỉ chú thư hương như các sư thì sẽ làm cái đó. Nhưng còn chúng ta là Phật tử thì thôi, phải nghĩ không cần phải kết ấn chuẩn đề chỉ chú thư hương vào cái mâm khăn tang ở đâu. Mà chỉ cần thành tâm như thế, xong rồi cho con cháu họ phát tang, chia khăn tang cho con đó cháu, thế là ok, là xong. Đấy, đơn giản thế thôi. Các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được, nếu như gần khu vực đó không có sư, không thỉnh mời được sư đến, thì các Phật tử chúng ta tự làm với như thế cũng được, để cho thì gia đình họ yên tâm, khỏi phải mời ông thầy cúng đến. Thì gặp ông thầy phù thủy nó lại bùa bèn chú yểm cho, thì lại khổ cái vong linh đó ra, lại khổ cho cả người thân ra. Chúng ta nhớ nhé, đừng có bao giờ để cho ông thầy người ta gì trói chân trói tay cái xác của người đã mất kia. Nhớ cho thầy cái điều đó, đừng bao giờ để. Chúng ta biết là bình thường còn sống như thế này, chúng ta ai trói chân trói tay mình mới chịu được không? Không, thì lúc chết cũng thế thôi. Đừng có để cho ai trói chân trói tay mình. khi làm lễ nhập quan phát tang. Đấy là gì? Nghi thức của ông thầy phù thủy. Họ mới hay làm cái điều đó. Đừng có để cho gì, nó cho bùa, cho bèn chấn yểm vào trong miệng, rồi trong quan tài, rồi trong bụng, trong bát, ở trong khắp quan tài, trong thân thể người mất. Tự nhiên là gì? Lại làm cho cái vong linh mới mất kia họ sân hận, họ thù hận ra, khổ càng thêm khổ nữa. Cho nên cái phương pháp tốt nhất của Phật giáo chúng ta đó là đem lòng từ bi, đem công đức tu tập được để chia sẻ với người thân gì không may vừa mới qua đời kia. Chứ chúng ta không dùng những cái biện pháp là chia ly, cái biện pháp là cách biệt âm dương, cách biệt bùa chú, rồi ngăn cấm không cho họ quay về với người thân, vân vân. Như thế là chúng ta gì? Bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất tín, bất thành với nhau. Đó, nhớ cái điều đó. Đấy, cho nên thầy khuyên Phật tử chúng ta gì? Cũng làm được là như thế vậy. Đem công đức tu tập và chúng ta mà hồi hướng làm những việc tốt đó. Chúng ta làm không nhận tiền, không nhận phong bao phong bì. Thì đó là gì? Là vì Phật Pháp mà làm vậy. Cho nên các vị thấy thầy và các tăng ni Phật tử của chùa đi làm lễ cái đó có nhận phong bao không bị đâu, không nhận. Kể cả các sư đi làm lễ cũng về nhà mới hay là đi bốc bát hương cho các Phật tử, thầy có cho nhận phong bì đâu, không cho nhận. Đi cúng mà nhận phong bì của người ta thì khác gì đi làm thuê đâu. Mình đi giúp người ta, bây giờ người ta cần, người ta nhờ mình đến giúp người ta, và đến lúc mình cần mình kêu gọi các Phật tử phát tâm xây dựng chùa cảnh hay là làm từ thiện hay là phóng sinh hay là làm cái này cái nọ, người ta phát tâm, đấy là được rồi. Đấy này. Chứ còn đi cúng người ta xong nhận cái phong bì coi như hết nợ, khác đâu để cúng đâu. Các vị nhớ nhá, tất cả các tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên đạo tràng Tịnh Tông hội của thầy mà đi cúng là gì? Thầy không cho nhận phong bì. Vị nào ở trong chùa mà đi cúng cho các nhà các quý vị các Phật tử mà nhận phong bì thì hỏng rồi, mách thầy một câu. Thầy về thầy phải xử lý cho đi quỳ hương ít nhất phải 3 ngày liền. Đây là lần đầu tiên. Lần thứ hai thì bắt viết bản kiểm điểm trước chúng. Lần thứ ba thì xuất chúng không cho ở trong chùa nữa. Cho đi chùa nào thì đi. Cho nên đi làm lễ cho các Phật tử. Mình có thời gian mà bố trí được thì đi làm lễ. Cho các Phật tử cho hoan hỷ thôi. Cho phát khởi niềm tin vào Phật Pháp. Vào Phật đạo, vào đạo Phật thôi. Đó, còn khi nhà chùa có việc gì xây dựng chùa cảnh, làm chùa tô tượng đức chuông vân vân, các Phật tử phát tâm thì đến mà cúng dường, đến chùa cúng dường. Chứ ai đi cúng thì làm cái phong bì giấm dúi cho người đó là nguy hiểm đấy. Cho nên các vị biết trong tăng ni Phật tử, trong tăng ni của thầy không ai được tiêu xài tài khoản riêng, không ai được thành lập tài khoản riêng. Mấy năm trước có một hai sư ông ló ngó thành lập tài khoản riêng một cái thì không biết có đồng nào hay chưa, thầy cho một trận lên bờ xuống ruộng. Bởi vì ở với chúng mà ai cũng có cái tư hữu cá nhân là hỏng rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ tan rã, nguy hiểm lắm các quý vị. Ở với chúng thì là của chung hết đó. Đến thầy đây thầy cũng có cầm tiền đâu, thầy có giữ tiền cho cá nhân đâu, làm việc chúng cả mà. Đó, thậm chí có khi đi đâu còn phải bảo tiểu là có tiền nó mang cho thầy 500 một triệu để đổ xăng. Giữ làm gì cho nó khổ ra. Mà giữ là nguy hiểm rồi, ông thầy trụ trì mà bo giữ cho bản thân thì tiểu họ cứ gì cũng lo để giữ thôi. Thế là mỗi người giữ một tí, thế là ai cũng lo giữ, thì dần dần này thì ai cũng có tư hiếu cá nhân, nguy hiểm. Đó, cho nên qua đây cũng nói với các Phật tử luôn, nhớ cho thầy ạ. Thầy có cử sư ông hay sư cô nào đi cúng về nhà mới hay là an vị bát hương vân vân thì cho gia đình chúng ta hay đám xá cầu an cầu siêu gì đó, các quý vị nhớ cho thầy, đừng có bao giờ đưa cái phong bì hay đưa giấm đưa dúi 500 một triệu cho các sư. Đó, nhớ thầy mà biết được lần sau còn muốn nhờ cái gì không bao giờ thầy cho đến đâu. Đó, nhớ cái việc đó. Đấy cũng là gì, để làm sao cho các sư tu tập nó đúng chính pháp, đừng có vướng mắc vào cái tiền tài của cải cho cá nhân để dễ tu. Tiếp theo, xin trả lời câu hỏi Phật tử. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, chủ trì chùa Khai Nguyên. Con là Phật tử ở Khoái Châu, Hưng Yên. Hàng ngày ở nhà con vẫn nghe thầy giảng pháp ở thẻ. Trong lúc nghe giảng Phật pháp, con vẫn niệm Phật trong tâm. Bạch thầy, con niệm như thế có được không ạ? Hay là không được, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin chân thành cảm ơn A Di Đà Phật. Lúc nghe pháp mà vẫn niệm Phật trong tâm được là giỏi đấy. Ví dụ như thầy lên đây giảng cho các Phật tử, thầy chỉ có giảng thôi chứ không niệm Phật được nữa. Vì sao? Vì cái IQ của thầy nó kém, cho nên thầy lên giảng chỉ có việc giảng thôi, mà có lắm khi còn gì còn chưa xong. Nay Phật tử vừa nghe giảng vừa niệm Phật được trong tâm, phải nói là gì? A Di Đà Phật, giỏi đấy. Tôi xin tán thán công đức. Nếu vừa nghe giảng vừa niệm Phật trong tâm được thì tốt quá, gì nữa. Có được không? Làm được không? Xin thưa các quý vị, nếu mà bảo vừa nghe pháp mà nghe pháp một cách gì, một cách nhất tâm ấy, mà là còn niệm Phật trong tâm được, thì cái tôi nghĩ rằng cái này chắc khó đây. Nó chả khác gì là vừa ăn đồ mặn là vừa ăn đồ ngọt vào cùng một miếng ăn. Xúc một thìa đường cho vào miệng, lại xúc một thìa gì, thìa muối cho vào miệng. Hơi khó đấy, hơi khó nhằn tí. Tôi nghĩ là khó nhằn đấy các quý vị. Nếu các quý vị mà niệm Phật thì A-di-đà-phật, cứ mãi A-di-đà-phật như thế thì làm sao mà nghe thầy giảng được. Có gọi là nghe hời hợt bên ngoài thôi chứ. Nó hời hợt bên ngoài thôi, giống như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Làm sao mà hiểu được những cái ý nghĩa, những cái gì, chỗ thâm thúy, cái chỗ tinh túy, cái chỗ cốt tủy của bài giảng ấy. Trong những bài giảng thầy giảng cả tiếng, 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng đồng hồ như vậy, nhưng có những đoạn nó là cái chỗ cốt tủy, cái chỗ thâm thúy, cái chỗ tinh túy của cả cái bài giảng đấy. Thậm chí là cả cái bộ kinh đó chỉ được đúc kết vào gì, chỉ trong một cái đoạn bài giảng nó rất ngắn thôi, có chỉ một vài giây, thậm chí một vài phút mà thôi đấy. Cho nên nếu chúng ta thì mà không nghe pháp nhưng mà không gì chú tâm thì cũng chỉ là gì, cưỡi ngựa xem hoa, gãi ngứa ngoài giày mà thôi. Các quý vị hiểu thế nào là cưỡi ngựa xem hoa không? Hiểu thế nào là gãi ngứa ngoài giày không? Cái chân chúng ta bị ngứa, chúng ta gãi bên ngoài giày nữa, cứ thế là cạo sật sật ở bên ngoài giày, nhưng nó có khỏi ngứa không? Hết ngứa không? Không được. Nay chúng ta muốn gì? Muốn minh liễu giáo pháp, hiểu rõ bộ kinh ấy Phật nói cái gì, thầy giảng cái gì, thì chúng ta phải chú tâm vào. Thậm chí nghe một lần chưa hiểu thì hai lần, hai lần chưa hiểu thì ba lần. Đến Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, nghe một lần, đọc một lần chưa hiểu thì đọc đến 100 lần, tự nhiên trí tuệ sẽ được khai mở. Cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ tự nhiên mà gì, mà được đả thông thấu suốt vậy. Đó. Cho nên bảo là đấy, vừa nghe thầy giảng và vừa niệm Phật trong tâm mà bảo, thầy mới bảo là gì? Lúc đầu thầy bảo là giỏi đấy, tán thán. Nhưng mà xin thưa các quý vị, khó lắm. Nó chẳng khác nào là cho một thìa muối vào miệng nhai chung với một thìa đường. Vừa mặn nó vừa ngọt, hai cái nó đá nhau. Cái lúc niệm Phật chỉ cái nhất tâm mà niệm Phật, lúc nghe giảng thì cái nhất tâm mà nghe giảng. Pháp tức là Phật, Phật cũng tức là Pháp. Nhưng chúng ta thấy chúng ta đang cần cái gì? Đang khát nước mà chúng ta đi ăn gì? Ăn lương khô. Nào, các vị nghĩ xem, cũng là ăn, cũng là cho vào miệng, cũng là nhai, cũng là nuốt. Nhưng mà đang khát nước thì chúng ta cần phải uống gì? Uống nước, giống như thầy thế này, kiểu này này, đó. Chưa? Đã khát, đúng không? Nhưng cần phải ăn, nếu cần ăn thì đói thì phải lấy thức ăn để mà ăn. Đói mà gì, uống nước, uống nhiều nước vào gì, nó no ống bụng lên, nhưng nó có hết đói không? Nó nghe chừng như hết đói thôi, chứ người mệt chúng ta thì vẫn cứ mệt lả, vẫn cứ lả đi. Đó, cho nên thầy lấy một cái ví dụ như thế để tạm ví dụ. Nghe pháp giống như gì? Như uống nước á. Còn niệm Phật á, giống như gì? Ăn cơm, ăn thức ăn á. À, thì chúng ta lúc nào cần ăn thì ăn, lúc nào cần uống thì uống. Hoặc lúc nào ăn uống đồng thời. À, thì ăn uống đồng thời nó khác. Đúng không? Ví dụ như thầy lên giảng mà chúng ta nghe đoạn đó chúng ta không hiểu cái gì, chúng ta buồn ngủ quá đi thôi, nghe mà không hiểu cái gì, không hiểu thầy nói cái gì, hoặc là cái bài pháp hôm đó gì mình không thích, mình không hợp. Ví dụ chúng ta thì chuyên tu về tịnh độ, thì hôm đó bài pháp hôm đó thầy lại nói về gì, lại nói về công tác làm từ thiện, hay là công tác hay là việc gì, tu hành về thiền tông, hay là bài kể những câu chuyện về thiền tông chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta thấy gì không hợp duyên của mình, cho nên cứ buồn ngủ. Thì lúc đó có thể là gì, ngồi trong hội trường này nhưng mà cầm tràng niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa đấy, có nghĩa là gì, vừa ăn vừa uống, ăn uống đồng thời. À, ở trên một cái trường hợp gì đặc biệt nào đó thôi, lại kiểu thế. Có hiểu được không? Không hiểu được thế là lạy các cụ. A Di Đà Phật. Không hiểu được lạy các cụ thì chúng ta nghỉ thôi. Rồi một cái Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ, trả lời giúp con câu hỏi, và con xin thầy gia hộ cho gia đình nhà con được bình an ạ. Năm ngoái ngày 9 tháng 3 năm 2021 bố chồng con mất, đến năm nay ngày 27 tháng 3 năm 2022 chồng con mất ạ. Và có một quý thầy nói là chồng con mất xong thì sẽ đến là lượt con. Quý thầy nào mà nói cái lời độc ác như thế, khổ thân. Cái lúc người ta đã sợ rồi thì lại còn đi thì khủng bố tinh thần người ta nữa. Không biết quý thầy này là Phật tử hay là tại gia hay là ông thầy cúng. Nếu mà ông thầy cúng thì chúng ta không trách họ làm gì, vì họ gì không hiểu biết gì về nhân quả Phật pháp cả. Nhưng còn nếu mà là thầy chùa, là người xuất gia đi tu á, mà bảo Phật tử như thế thì bố chồng mất rồi, chồng còn mất rồi, còn một mình họ nữa, bảo họ mất nốt thì thế thì khủng bố tinh thần. Họ không chết thì họ cũng chết. Chết vì gì? Lo, chết vì sợ, chết vì gì? Đau tim, chết thì mất ăn, mất ngủ mà gì mà chết. Ai nói thì họ không tin, chứ thầy chùa mà nói thì họ tin lắm. Mà tin để làm cho gì? Họ tốt lên đó thì đấy mới đúng là gì? Lời nói của người đệ tử Phật. Tin là cho họ đau khổ, lo lắng và sợ sệt rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên, vào gì lâm bệnh, sinh bệnh mà chết á. Thì cái lỗi đây là lỗi của gì? Của thầy chùa, đến là 99% vậy. Còn cái lỗi của gì? Của người này thì có 1-10% thôi. Cho nên nó qua đây gì? Phải xin nói luôn là Phật tử này cứ yên tâm, không phải lo. Cứ về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà hồi hướng công đức cho bố chồng và cho chồng sớm được siêu thoát đi. Đặc biệt là đến pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Vu Lan Báo Hiếu tháng 7 tới đây, dự kiến chuẩn là ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 âm lịch tháng 7 tới đây. Thì lên sớm để làm cái bài vị, làm sớ cầu siêu cho các cụ và làm bài vị cho vong linh của bố chồng và vong linh của chồng trong 3 ngày pháp hội ấy, để cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho nương và lực của chư tăng và của các Phật tử để cùng nhau hồi hướng siêu độ cho vong linh sớm được siêu sinh về cảnh giới lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là có ấy tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vân vân, tùy duyên, tùy nguyện của vong linh cũng như là công đức của họ được đến đâu. Còn cái trường hợp Phật tử này thì thầy khuyên là cứ yên tâm, không phải lo lắng. Sau ngày hôm nay nó ở lại tu tiếp được 2 ngày thì ở, mà không ở thì sau ngày hôm nay cứ thỉnh quyển kinh Địa Tạng hoặc quyển kinh Phổ Môn về mà đọc tụng ở nhà hàng ngày cho đến hết 100 ngày của chồng vừa mới mất kia. À, hoặc là gì, qua 100 ngày rồi thì cứ thế tụng cho gì, cho đến hết tháng 7 âm lịch tới đây, hết mùa Vu Lan Báo Hiếu tới đây, hết cái tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu tới. À, cứ thế mà tụng đi, không phải lo. Xong rồi tới đây làm tháng 7 đây, làm cho một cái lá sớ cầu an, cầu đảo mệnh cho vị này nữa, thế là yên tâm, Cái thế mà sống có con thì yên tâm mà sống, mà lo mà làm ăn mà nuôi con. Thầy cũng đem công đức tu tập của thầy và của đại chúng được để hồi hướng cho Phật tử này. Không phải lo đâu nhá, cứ yên tâm, không chết đâu mà lo. Thầy bảo chưa chết đâu mà lo, cho không chết thì không được, có chết thì cũng phải 3, 4, 5, 10 năm nữa nhá, cứ yên tâm mà sống. Khổ thân, lò sốt vó ra khi mà nghe đến thế thì ai mà chẳng sợ. Thôi được rồi, câu hỏi cũng còn viết một tí nữa nhưng mà thầy trả lời thế thôi để yên tâm, không phải suy nghĩ. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy ạ, chúng con ở Tuyên Quang đã về tu theo thầy và các sư ông sư cô được 7 năm rồi. Chúng con rất bối rối, có một người làm trai chủ ở chùa thầy hiện nay cứ lôi kéo Phật tử chúng con đi theo cô ấy là tu cao, nhanh thành Phật, nghe pháp phải nghe hòa thượng, chứ tu ở Khai Nguyên thì cô ấy tu ngang bằng đại đức rồi, chậm lắm không thành Phật được. Các bà già rồi tu như vậy là chậm lắm, đi theo cô ấy thì mới nhanh thành Phật. Thành cho chúng con, thầy cho chúng con biết chúng con phải làm như thế nào mới đúng ạ? A Di Đà Phật. Theo thầy 7 năm rồi mà còn hỏi câu hỏi này, chúng ta nghĩ có thừa không? Có thừa không?
Thừa.
Theo thầy 7 năm mà còn hỏi câu hỏi này đúng là thừa còn gì nữa. Thế bây giờ theo thầy 7 năm và nghe pháp của thầy, tu theo thầy 7 năm nay mà không học được cái gì từ thầy hay sao? Vẫn bị người khác người ta lừa mình hay sao? Thầy nói không phải là một trai chủ mà thậm chí là một sư ở trong chùa Khai Nguyên này mà nói với chúng ta như thế thì cũng là sai. Chứ đừng nói là gì? Đừng nói là một Phật tử ở trong ban trai chủ. Để tới đây tôi xem ban trai chủ Phật tử nào ạ. À, như thế không, cái này đưa câu hỏi như này thầy cũng phải điều tra, thầy cũng phải công bằng chứ, mà nghe nói như này thầy liền xử lý cái vị Phật tử kia trong trai chủ kia cũng chưa được. Thầy điều tra, nếu mà gói gọn trong trai chủ này để cho thầy biết xem vị trai chủ này, để tới đây ngay pháp hội tới đây điều tra xem trong ban trai chủ có vị nào ở trong đạo tràng này, thậm chí Phật tử này có để xuống phòng thông tin cung cấp ngay cho sư cô phụ trách ở phòng thông tin hay là ở phòng chi khách cái thông tin về cái vị trai chủ mà khuyên các Phật tử và tu theo thầy Khai Nguyên, theo thầy mình như thế là chậm được giải thoát và không được giải thoát, tu theo cô ấy, tu theo hòa thượng mới được giải thoát và nhanh giải thoát vân vân. Trường hợp này là lại đi sai đường mất rồi, khổ thân. Và tu bằng thầy hay là tu hơn thầy rồi quý thôi. Các Phật tử mà tu bằng thầy hoặc tu hơn thầy thì càng quý. Thầy mong cho các Phật tử tu bằng thầy hoặc tu hơn thầy càng nhiều người càng tốt. Nhưng mà nó phải đi theo con đường chân chính Phật Pháp. Miệng nói là bằng thầy hoặc hơn thầy nhưng mà cái tâm bất định, cái tâm ảo tưởng, cái tâm vọng động, cho giả là chân, cho tà là chính, là nguy hiểm vô cùng. Trường hợp này thì thầy nghĩ là dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Nên nguy hiểm. Cho nên các Phật tử tu 7 năm rồi mà thấy người ta sai đường lạc lối một cái là mình phải lách ngay, tức là phải tránh ngay. Mặc dù người đó là gì, thậm chí người ta vẫn thỉnh thoảng hay về đây để tu. Nhưng mà cái này đáng nhẽ là trong đạo tràng các Phật tử chúng ta phải bạch với sư phụ ngay chứ. Chúng ta nhớ nha, trong tổ, trong đạo tràng chúng ta mà có những thành phần nào, những trường hợp nào mà tu một thời gian rồi xong tách chúng ra tu theo pháp này, pháp nọ hoặc pháp kia, hoặc rằng vẫn tu ở trong đạo tràng nhưng nhầm đường lạc lối, cái kiểu như thế này nói là mình chứng được thần thông, mình tu như thế này mới đúng pháp, mình tu như thế này thì nhanh hơn sư phụ, phải tu như thế này mới đúng, vân vân, như cái kiểu trường hợp như thế này thì báo lại cho sư phụ biết ngay để xem sư phụ còn cứu được người đó thì cứu, mà không cứu được thì thôi loại ra khỏi đạo tràng, để họ không lợi dụng gì danh nghĩa của đạo tràng chúng ta để thu hút Phật tử, để lôi kéo mọi người nữa. Cho nên cái này là trưởng phó đạo tràng là phải có trách nhiệm là như thế. Thầy cho thì bầu lên trưởng phó đạo tràng, không chỉ là gì, thỉnh thoảng là đi chùa để gọi nhau đi, mà phải có trách nhiệm để gì, để xem trong đạo tràng mình có ai tu mà lầm đường lạc lối, hoặc mình nghi lầm đường lạc lối thì phải gì, báo cáo với sư phụ ngay. À, để sư phụ mình đưa ra cái phương án giải quyết. Nếu còn thấy độ được thì độ cho họ. Nếu còn thấy đưa họ về được con đường chính đạo thì giúp cho họ về con đường chính đạo. Nếu cảm thấy không độ được nữa, khuyên họ một lần, hai lần, ba lần, khuyên can gián họ không thay đổi, họ vẫn như thế, thì mình sẽ cho họ đạo tràng và gì, trục xuất ra khỏi đạo tràng. Đệ tử xuất gia của thầy trong chùa cũng thế mà. Đi sai đường lạc lối mà gì, khuyên ba lần mà không nghe, không theo thì cũng bị gì, xuất chúng cơ mà. Không để cho họ lợi dụng nữa. Và các đạo tràng chúng ta cũng thế thôi. Bởi vì các vị đã sinh hoạt đạo tràng, cho thành lập đạo tràng, thầy phải chịu trách nhiệm với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ trung ương cho đến địa phương. Ví dụ như hôm rồi mấy thầy hỏi thầy, mấy thầy ở mấy tỉnh ấy, đi đại hội ấy, gặp thầy người hỏi cái đạo tràng A, đạo tràng B đấy có phải của thầy không? Đưa ra một loạt mấy tên đạo tràng, bảo tịnh độ đạo tràng rồi các thứ rồi đó. Tôi bảo không, không phải, mấy đạo tràng đó không phải là của, thuộc về đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam của chúng ta. Đạo tràng chúng ta đều lấy chung gì, tên là đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam, nhưng mà ví dụ như đạo tràng Quan Âm ở Hòa Bình chẳng hạn thuộc gì, đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, hoặc đạo tràng Phổ Hiền ở Hà Nội chẳng hạn, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng gì, đạo tràng Địa Tạng ở Hưng Yên chẳng hạn. Nhưng vì các đạo tràng ấy thuộc đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, và có tổ trưởng, tổ phó, có người gì dẫn dắt và duy trì đạo tràng. Khi mà chúng ta gì, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của đạo tràng, của thầy dạy, mà có vấn đề gì đó với giáo hội thì thầy là người gì, phải đứng ra để bảo lãnh cho các quý vị, để bạch với các quý hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý đại đức tăng ni ở trong Phật giáo, trong tỉnh ấy, trong huyện ấy và trong khu vực ấy, là các vị đó là gì, là sinh hoạt đúng ở nhà con, theo đúng cái tôn chỉ mục đích gì của chúng con dẫn dắt. Đấy, vừa qua cũng có một số quý thầy hỏi thầy là cái đạo tràng A, đạo tràng B đấy có phải không, nhưng đại đa số đều không phải, mà cứ nghĩ là tịnh độ đạo tràng, hay là đạo tràng tịnh độ, hay là đạo tràng niệm Phật vân vân rồi đó, họ nghĩ là nhà mình, nhưng không phải đó. Trường hợp này thầy sẽ điều tra thêm, sẽ đưa ra cái quyết định cụ thể. Đề nghị các Phật tử trong đạo tràng này tí nữa lúc nghỉ để lao xuống phòng thông tin hay xuống phòng chi khách, rồi nói lại, cung cấp lại thông tin chuẩn cho phòng thông tin hay là ban chi khách của chùa, để các vị báo cáo lại thầy cho cái hướng xử lý tiếp theo. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, đệ tử con là Diệu Âm Chí Long, quê ở Vĩnh Phúc. Con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Ở quê con có rất nhiều người đang theo một thầy tên là Minh Sư Ruma. Thầy ý tự xưng là Phật sống. Ôi chết thử hỏng rồi. Chỉ cần nghe đến đây là biết là gì, là lại là gì, một ông thầy tà rồi, kể cả là thầy sư. Nhưng mà sư như thế cũng là gì, sư tà. Nếu là đó là sư thì sư cũng là gì, sư bị đang gì, bị tẩu hỏa nhập ma, bị gì, bị ma quỷ nó nhập. Làm gì có vị nào dám xưng là Phật sống đâu. Chúng ta biết Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không dám xưng ngài là Phật sống. Mà đây là do gì, do các tín đồ, các Phật tử gì tôn kính ngài, cho nên đó tôn xưng ngài là Phật sống mà thôi. Nhưng ngài cũng chưa bao giờ nhận ngài là Phật sống cả. Chúng ta nhớ cái điều đó. Mọi người gọi gì, ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân, nhưng ngài cũng chưa bao giờ nhận ngài là gì, là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cả. Mà ngài chỉ nói là mình là một phàm phu tăng đích thực, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên sinh ra gặp thời mạt pháp, cho nên không được ở trong quốc gia đất nước để phụng sự quốc gia dân tộc đất nước, mà phải sống lưu vong ở Ấn Độ để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Chúng ta thấy một bậc chân tu được cả thế giới kính trọng như vậy, mà ngài nói là ngài đích thực là một phàm phu tăng phúc mỏng người dày, chướng sâu tuệ cạn. Còn cái trường hợp này Phật tử nói gì, nói là Nói là gì? Nói là Phật sống. À, xưng là gì? Tự ý xưng là Phật sống thì chúng ta biết ngay là trường hợp này gì? Bị ma quỷ ám nhập rồi, thôi đừng có đi theo nữa. À, cái trường hợp này gì? Khuyên các Phật tử gì? Không phải bận tâm làm gì, cũng chớ bao giờ phải suy nghĩ, phải tìm tòi. Đọc thấy cái vị nào mà tự xưng mình là Phật là Bồ Tát thế là biết ngay rồi, trường hợp đó là gì? Là tà rồi, là ma rồi, là quỷ rồi, là bọn gì? À, yêu nghiệt chi sư phá hoại tam bảo rồi, thôi bỏ nó đi ngay. Một Phật tử nữa hỏi: con xin bạch thầy, Phật tử tại gia đến chùa tu, ăn cơm cùng thầy trụ trì và lại gắp thức ăn cho thầy, vậy có phạm giới không ạ? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử tại gia đến ngồi ăn cơm với thầy, gắp thức ăn cho thầy vân vân, nếu mà thầy hoan hỷ, thầy mời thầy cho ăn cùng thì cũng được, không sao. Nhưng nhớ, ví dụ như một thầy tăng mà ăn với thì cùng một Phật tử nữ là không được, mà phải có gì, ít nhất phải hai Phật tử nữ, hoặc là phải có một Phật tử gì nam trở lên. À, nếu mà một thầy tăng và một Phật tử nữ, hoặc một thầy ni với một Phật tử nam ngồi ăn cơm với nhau á, mà gắp thức ăn cho nhau là không được. Vì sao mà không được? Các cụ nói gì? Tránh tiếng thị phi, tránh những chuyện thị phi không đáng có. Tránh là gì? Thế gian họ nhìn vào gì? Họ cơ hiểm, họ gì? Nói là gì? Phật pháp á, thì lôm ca lôm côm, nam nữ gì, hoặc tăng ni hoặc gì, thầy trò ngồi ăn với nhau hai người một mâm như thế, nam nữ gì, các cụ ngày xưa theo bên Nho giáo gì, còn nam nữ thọ bất thân. À, nếu mà một tăng một ni ngồi ăn cơm với nhau trong phòng hay là trong chai đường cũng không được, mà phải ngồi riêng ra. Hoặc là tăng mà ngồi với một Phật tử nữ, cho dù là già hay trẻ cũng không nên. Hoặc là ni ngồi với một Phật tử nam, già hay trẻ ngược lại cũng không nên. Mà ít nhất phải có gì? Ba người trở lên vậy. À, có ba người trở lên thì mới nên. Nhưng mà chỉ những khi tiếp khách thôi các quý vị. Đó, các Phật tử đến với thầy những khi nào mà tiếp khách, những trường hợp mà ngoại giao, gọi là quan hệ xã giao ở xã hội á, thì thầy mới phải ngồi để tiếp khách thôi. Còn bình thường á thì ngồi ăn cơm với các sư hoặc ăn cơm với các Phật tử với nhau. Đấy. Thậm chí là có những người gì? À, Phật tử đến chùa, xin thưa các quý vị, họ riêng cái chùa Khai Nguyên này không biết nhà họ có bao nhiêu tiền, nhưng mà có khi họ phải cúng phải đến hàng chục tỷ vào đây rồi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đến chùa thì cũng xuống ăn cơm ở dưới nhà bếp, ăn cơm khóa tu cùng với chúng ta. Thầy có mời lên phòng ăn cơm cùng với thầy không? Không, tuyệt đối không. Chỉ bao giờ có khách, vị đó đi cùng với gì, với người nhà, hay là cần phải quan hệ xã giao với người thân của vị ấy, với Phật tử ấy, thì thầy mới ngồi gì tiếp chung mà thôi. Bằng không thì không. Có những người không chỉ đến cúng chàng vài tỷ đâu, mà thậm chí thì có khi cúng chàng đến 3-4-50 tỷ cái ngôi chùa này rồi, nhưng mà đến chùa thì vẫn ngồi ăn cơm với các Phật tử chúng ta, vẫn ăn cơm dưới bếp với gì, với các Phật tử chúng ta. Đó, như thế đấy các Phật tử ạ. Như thế thì làm nó mới đúng được. Còn đây thì trường hợp Phật tử nói á, hỏi là có Phật tử ăn cơm với thầy, gắp thức ăn cho thầy như thế có phạm không? À, thầy có nói thì ví dụ ngồi từ 3-4 người trở lên là gì? Thì không sao. Cái chuyện nói quyền quan hệ xã giao bình thường được, không sao. Đây thầy tiếp khách thì thỉnh thoảng thì ngồi tiếp khách, thầy vẫn gắp thức ăn cho Phật tử, hoặc Phật tử vẫn gắp thức ăn cho thầy. Cái đấy là gì? Trường hợp là thỉnh thoảng gọi là tiếp khách quan hệ xã giao để phương tiện cho được. À, được, không sao. Nhưng còn một nam một nữ hay một tăng một ni, hoặc là một tăng một nữ, một tăng một ni một nam Phật tử thì đều không được vậy. À, là có vấn đề. Nếu không có vấn đề cũng gì, để tránh cái việc là thế gian nói gì cơ hiểm Phật pháp vậy. À, nên tránh đi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử của đạo tràng Hồ Niệm ở Sơn Tây, xin hỏi câu thứ nhất, con xin thầy giảng cho con được hiểu như thế nào thì được gọi là cư sĩ, và cư sĩ thì Phật tử chúng con có được chào hỏi như các sư trên chùa không ạ? Con thấy một Phật tử tên ở đây như thầy thôi, xin không đưa ra đây, là trưởng đạo tràng, gặp cư sĩ Phúc Chí lễ lạy như lễ Phật ạ. Cái này thì Phật tử hỏi thế nào là cư sĩ. Cư sĩ là gì? Cũng chính là những Phật tử nam và Phật tử nữ chúng ta. Nhưng mà vì Phật tử đó gì? Là tầng lớp gì? Tri thức. Có thể ở thế gian là gì? Có học hàm, học vị là giáo sư, là phó giáo sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ vân vân. Hoặc là những người gì? Làm có chức sắc, chức tước ở trong các tổ chức chính trị, xã hội của nhà nước hay như của doanh nghiệp vân vân. Người đó có uy tín rất lớn trong cộng đồng Phật tử và gì? Và cộng đồng dân cư, nhân dân khu vực ở nơi đó hoặc là trong đất nước vân vân. Tiếng nói vì đó thì có uy tín rất lớn, và vì đó thì là một Phật tử đem lại tiếng nói của vị, đem lại lợi ích cho Phật giáo nói chung và cho cả dân tộc nữa rất là nhiều. Thế trường hợp như thế thì gì mới gọi là cư sĩ, mới gọi là cư sĩ. Còn chúng ta là Phật tử mà đọc kinh A Di Đà còn chưa thuộc gọi cư sĩ cái gì? Tu cho bản thân còn chưa được, bảo chồng đèo đi chùa, chồng chửi cho vuốt mặt vuốt mũi cư sĩ cái quái gì? Bảo con nó gì, nó lên nó thắp cho tuần hương nó cái mẹ nhăm nhẻm, nó cư sĩ cái gì đó? Chúng ta phải nhớ cái từ cư sĩ đừng có làm sưng. Từ cư sĩ này chỉ dành cho những gì, những vị Phật tử gì? Có uy tín, có trình độ và có đạo hạnh rất cao mới gọi là cư sĩ. Ví dụ như thời xưa mấy chục năm trước chúng ta thì có cư sĩ gì Thiệu Chỉu, cư sĩ gì Tâm Minh Lê Đình Thám, hoặc là ở miền Bắc chúng ta thì có cư sĩ gì Dương Gia Tĩnh, là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội bây giờ đó. Đấy, hoặc dù thì nhiều những vị thì, cư sĩ có tên tuổi ở ngoài xã hội, có địa vị và có thì có uy tín ở xã hội, và họ thì cũng thì có sự đóng góp to lớn đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam và đối với đạo pháp và dân tộc, gọi là cư sĩ. Còn chúng ta thì gọi là gì? Phật tử mà thôi. Hoặc gọi là thiện nam tử, thiện, hoặc gọi là bình thường thì gọi là Phật tử, tín đồ Phật tử, tín đồ Phật tử phổ thông. Còn ý nữa hỏi là nếu cư sĩ với cư sĩ gặp nhau có nên thi hành cái gì, nghi lễ chào hỏi như là gì, thi lễ như thi lễ gì chư tăng không? Cái này thì tùy. Nếu mà gặp những vị đại cư sĩ như là đạo cao đức trọng, có công lớn với đạo pháp, với dân tộc, với Phật pháp, với đại chúng, thì chúng ta thì chúng ta cung kính đỉnh lễ như đỉnh lễ chư tăng cũng được, không sao. Nhưng mà chúng ta cũng thì cũng vừa phải thôi, nó thái quá thì cũng không nên. Bây giờ có một số những vị cư sĩ lấy danh nghĩa là gì, là theo Hòa Thượng Tịnh Không và truyền bá pháp môn tịnh độ theo Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng thực tế thì cũng gọi là cát cứ một phương, cát cứ lấy cái danh nghĩa là theo Hòa Thượng, lợi dụng vào cái việc gì ở Việt Nam chúng ta rất nhiều tín đồ nghe pháp Hòa Thượng và tu tập cái pháp môn tịnh độ và quy tụ, lợi dụng vào cái uy tín đạo hạnh đức độ của Hòa Thượng để quy tụ của cư sĩ và chủ trương là ly tăng ly tự, tức là khuyên các nhóm đạo tràng Phật tử đó không đến chùa, thành lập ra một số các đạo tràng tu hết ở nhà này đến nhà khác và coi những vị cư sĩ ấy như là Phật, là Bồ Tát, như là gì Hòa Thượng Tịnh Không vậy. Cái trường hợp này đã và gì đang xảy ra ở Việt Nam. Cách đây mấy năm về trước tôi đã phát hiện ra rồi, nhưng mà tôi chưa dám nói. Vì sao? Vì họ còn gì, còn nương vào cái uy tín và cái gì công đức của Hòa Thượng, cho nên họ vẫn gì mê hoặc được một số người. Những bậc chân tu có thật sự thì tự họ thì sẽ cảm hóa được mọi người thì không nói làm gì. Còn một số những người tu theo tà đạo tà pháp, nhưng mà cứ lấy danh nghĩa là của hòa thượng. Thậm chí họ lấy những trích những bài giảng của hòa thượng, họ viết sách họ giảng những bài giảng của hòa thượng, nhưng thực tế thì hành đạo thì thực sự là một trường hợp gì, tu theo tà đạo. Những cái trường hợp mà năm ngoái năm kia thầy lên giảng, thầy chỉ đích danh cái trường hợp ở Hà Nội chúng ta đó, cái vị cư sĩ gì gì đó đó, thầy chỉ đích danh cho lên sồn lên mạng rồi đòi là vạch mặt ông Thịnh, rồi đòi mặt thế này nọ thế kia rồi. Nhưng mà mình cũng chả nói lại, họ cứ tưởng là mình giống như một số những vị sư khác, xong rồi hai bên chiến tranh với nhau rồi cãi nhau trên mạng vân vân. Nhưng không, mình nói là để gì, cho họ nhận ra cái sai lầm để họ sửa, họ sửa thì sửa, không sửa thì thôi, mình chả quan tâm gì. Một số các Phật tử nói, thầy ơi, cái vị cư sĩ đấy nó nghe bài giảng của thầy trong, nó chửi thầy ghê lắm, nó rủ cả nhóm Phật tử nó vào nó chửi thầy không ra cái gì cả. Thầy bảo kệ họ, nó bảo là nó gì, nó sẽ đưa thầy lên trên mạng nó làm cho tan nát cả ra. Thầy bảo rồi thôi kệ họ, thầy chỉ nói một lần thôi, hoặc nói đến lần thứ hai thôi, cùng lắm là lần thứ ba thôi, mang tính chất góp ý về xây dựng. Họ sửa được thì tốt cho họ, mà họ không sửa được á thì cũng là gì, nhân duyên của họ, kệ họ. Đó, cho nên dần dần mình không nói gì cả thôi. Và tự nhiên bây giờ nó tan rã thôi, mọi người gì, tự nhiên cái gì, con cáo nó thành tinh ấy mà. Nhưng bị gì, bị cái gương chiếu yêu nó gì, nó chiếu tới, nó phát hiện, nó chiếu tới gì, nó không thi triển được thần thông nữa, không thi triển được cái tà thuật của họ nữa, thì tự nhiên gì, dần dần nó lộ ra nguyên hình thôi mà. Đó, cái gì mà xưa là các quý vị, cái gì mà tôi gì sai mà tôi đã nói một thời gian sau, từ 1 năm đến 3 năm thôi là gì, hiện ra nguyên hình hết. Kể cả mấy trường hợp xuất ra ở trong đạo mấy năm trước đúng không, từ cái chỗ niệm Phật nhất tâm bất loạn này, cái niệm Phật gì đấy, nghe âm thanh đấy mà đời sư là nói, hòa thượng là nói, thượng tọa là nói, thầy nói thì cũng chưa đầy 2-3 năm sau, bây giờ cũng tịt hết rồi, tan rã hết rồi. Rồi mấy trường hợp nữa, có cần gì phải cãi nhau làm gì đâu, nói ra thôi. Có cái trường hợp mà bây giờ hôm nay là ngày vui của hòa thượng được vãng sinh Tây Phương, cũng là ngày buồn của chúng ta thì mất đi một người thầy khả kính ở thế gian này để trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta, mà bây giờ chúng ta chỉ còn được nghe ngài qua gì, băng đĩa giảng, qua sách vở của ngài, những lời giáo huấn của ngài được để lại mà thôi. Chúng ta phải cố gắng lên rất là nhiều. Bây giờ chắc chắn trong từ trong 1-3 năm nữa, rất nhiều những đạo tràng, những vị cư sĩ ở trên danh nghĩa núp bóng hòa thượng, núp uy tín hòa thượng thì sẽ đổ vỡ mà thôi. Các vị cứ tới đây mà xem, chỉ cần 6 tháng sau thì sẽ bắt đầu sẽ có người, nhiều nhóm, nhiều đạo tràng đổ vỡ mà thôi. Vì nó không phải là tu hành chân thật, mà là gì, lợi dụng, thì nó sẽ loài đuôi ra thôi. Phật tử nó hỏi, từ khi Phật tử ấy, ở đây đưa rất rõ tên nhưng mà thôi thì tế nhị thầy không đưa tên ra đây, từ khi Phật tử ấy được kết nạp vào đạo tràng Phúc Chí, được phân công phụ trách chi nhánh Sơn Tây, có ra nội quy cho đạo tràng hộ niệm như ai vào đội hộ niệm phải tham gia đầy đủ 1 tháng 4 ngày tu tổ, 1 ngày tu chung trong đạo tràng. Trường hợp này vừa qua thì bên công an và bên ban tôn giáo tại Sơn Tây họ đã điện cho tôi để hỏi rằng cái trường hợp này có phải là trong đạo tràng của thầy nữa không. Thầy đã xác định là vị này đã ra khỏi đạo tràng rồi. Ngày xưa thì có là tổ trưởng tổ đạo tràng của chùa Khai Nguyên chúng ta phụ trách cái khu vực Sơn Tây, nhưng bây giờ vị này đã ra rồi, không phải nữa. Thì công an với tôn giáo là nếu không phải nữa thì thôi, vì không còn người bảo lãnh nữa, không còn cái người hướng đạo nữa, thì họ sẽ giải tán và không cho gì tụ tập đông người nữa. Bởi vì các tổ chức tôn giáo nó có trong luật tôn giáo của chính phủ mà, của quốc hội mà, nhà nước mà, là đăng ký gì sinh hoạt tôn giáo thì ngoài cơ sở thờ tự, tức là nếu đăng ký sinh hoạt ở các nhóm đạo tràng, các Phật tử chúng ta ở nhà thì phải đăng ký, mà đăng ký thì phải có người gì, có người để bảo lãnh, có người để người thầy để bảo lãnh cho chúng ta ở về mặt giáo hội và về mặt gì pháp luật nhà nước. Không có là gì? Họ nói là một tổ chức gì? Tôn giáo hoạt động thì không mà trái phép họ giải tán. Đấy là gì? Cái quyền của pháp luật họ được làm vậy. Thôi cái này thì cứ để tới đây cho kệ người ta giải quyết. Hôm rồi người ta đã điện cho thầy rồi, thầy đã thông báo rồi. À, ý nữa, nếu ai không tham gia đầy đủ thì cho ra khỏi đạo tràng không lý do gì ngoài bố mẹ, con và bản thân chết, vân vân. Đuổi một Phật tử ra khỏi đạo tràng và cụ 78 tuổi bị đột quỵ não, huyết áp cao, không thể tham gia đầy đủ được các buổi tu, nhất là buổi tu đi bộ, thì không có, vì không có khả năng. 4. Cắt đứt không liên quan đến chùa thông, và còn đuổi chúng trưởng có nêu tên ở đây, không cho tham gia với đạo tràng hộ niệm. Cái trường hợp này các Phật tử chúng ta ở sân Tây cũng nên tách ra đi thôi. Đặc biệt là đạo tràng Phật tử của chùa Khai Nguyên, sinh hoạt chùa Khai Nguyên chúng ta cũng nên tách ra. Để hôm nào thầy sẽ lên nói chuyện với thầy Thủy trụ trì chùa Thông, cũng nên gì? Nên tách các Phật tử và không cho các Phật tử trong chùa đến sinh hoạt cùng với cái bà Phật tử này nữa. Còn bà này thì nếu mà tự thành lập lên thì phải tự chịu trách nhiệm với pháp luật, tự trách nhiệm với giáo hội. Các Phật tử chúng ta trong đạo tràng cũng không đến sinh hoạt và không đến tu ở đây nữa, đặc biệt là khu vực sân Tây. Tổ trưởng, tổ phó đạo tràng Phật tử sân Tây chúng ta lưu ý cho thầy cái này, và tới đây sẽ báo cáo thầy. Cái này đáng nhẽ các Phật tử phải báo cáo thầy sớm rồi chứ, hôm nay mới nói cái này. Đáng nhẽ có cái này phải báo cáo thầy rồi, để thầy đưa ra cái phương án để xử lý. Hôm trước là nghe anh em an ninh với bên tôn giáo gọi điện hỏi thầy, thì thầy đã nói cái trường hợp này ra khỏi đạo tràng cũng phải đến hàng năm nay rồi và không vào chùa nữa. Thế cho nên bây giờ thầy không quản lý và không phải sinh hoạt trong đạo tràng nhà thầy nữa. Đó. Cái tổ ở sân Tây này thì ngày kia hay thôi để mấy hôm nữa đi. Để mấy hôm nữa vào pháp hội, vào lễ hội tri ân đi vào tiết sớ với sách hay vào làm công quả thì gặp thầy để trao đổi cụ thể. Thầy cũng sẽ làm việc cả với thầy Thủy ở chùa Thông và ban trị sự Phật giáo ở sân Tây, và đặc biệt là anh em an ninh ở địa phương, ở thị xã và tôn giáo thị xã để giải quyết dứt điểm cái trường hợp này. Còn họ theo đạo tràng nào thì họ phải, đạo tràng đấy phải chịu trách nhiệm để giúp đỡ cho họ. Còn chúng ta hay là các chùa sân Tây không để để cho họ lợi dụng cái việc chùa chiền để làm cái việc như thế. Giảng cũng chỉ được khoảng độ 10-15 câu hỏi là cùng thôi. Nếu mà một buổi mà giảng nhiều quá thì trả lời cho xong ấy, thì các vị nghe nó sẽ không gì, không hoan hỉ mà không thấu tình đạt lý. Mà giảng mà có cái sự dẫn dắt để cho nó thấu tình đạt lý, nghe chúng ta gì, thấy nó vào tai á, thì đương nhiên nó phải gì, nó phải có mở bài thân bài rồi kết luận rồi dẫn dắt các câu chuyện vân vân để chúng ta nghe nó không buồn ngủ. Còn hỏi đâu trả lời đấy, hỏi A trả lời A, hỏi B trả lời B thì nó nhanh nhưng mà chúng ta nghe nó chán và dễ buồn ngủ mà chúng ta không thâm nhập được gì. Cho nên đây cũng là cách gì trả lời vấn đáp của thầy, mong các vị cũng hoan hỉ. Những vị chưa được trả lời thì còn thì đến hôm pháp hội tới đây sẽ trả lời ngay ngày từ ngày đầu luôn. Trong 3 ngày pháp hội chắc là cũng chỉ trả lời câu hỏi để cho mọi người hoan hỉ vì lâu lâu rồi không được đến chùa. Thôi chúng ta nghỉ tại đây và chúng ta vào thời tụng kinh huyền thượng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà.